Thì qua cái phần thưa hỏi, tức là giải đáp thắc mắc, quý Phật tử có thắc mắc nghi vấn gì hỏi thì thường mình giải 1 tiếng hả, 2 tiếng nữa. Đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là mình giảng nửa tiếng thôi, còn nửa tiếng để cho phần với Phật tử. Thì quý Phật tử thông cảm về cái bài khúc ca chứng đạo, nhiều khi tôi giảng mà tôi không biết quý Phật tử có nắm bắt được hay không, mà giảng mà nói thì cái pháp này cái pháp đúng giáo, cho nên phải chụp thẳng về tâm. Cho nên cái người nào mà mới bước đầu học về thiền thì cũng thông cảm đó. Các quý Phật tử nào thắc mắc điểm nào mình nêu lên để cùng chia sẻ. Thì pháp thân á thì nhiều từ á, đờn không dây, sáo không lỗ, châu đất gựa gỗ, tất cả mọi cái đều chỉ về cái pháp thân. Cái tên này nó không có tên nhưng mà tạm đặt. Chẳng hạn như kinh Niết Bàn thì nói về Phật tính, phải không? Còn kinh Pháp Hoa nói chi kiến Phật, tùy theo kinh đặt tên vậy thôi. Mà thật ra nó không có tên gì hết á, tạm đặt tên vậy thôi. Đặt căn bản trí cũng được, là chi kiến Phật cũng là được, vô nhất Phật cũng được, gì cũng được hết. Nhưng mà thật ra nó không có tên, tạm mang tên vậy thôi. Cho nên thiền sư Tâm Tới dạy rất là hay. Mấy ông á, hàng ngày mặc áo, áo giải thoát, áo vô sanh, áo Phật tính, áo chi kiến Phật. Một lúc nào đó nó lột hết, không còn cái áo trên người ông, cái ông chơi với. Nào quý tử lột hết, lột sạch hết luôn, còn cái kiến giải trong đầu hết, cái ông chơi với, đúng không? Mình ngồi cái mình yên tĩnh cái mất hết, có những người trình tôi ngồi ngồi họ cái yên lặng mất hết cái quẻ, họ có tìm cái đó, tìm nó tự động niệm lại. Bữa nào có một lúc mà đó mình lột sạch hết coi, bảo đảm mà mình khởi nhập liền. Cũng giống như mà bà nữ hoàng Quả Tắc Thiên mà vào nhà tắm đó, ở đây mình nói thêm một chút, bà vào nhà tắm rồi tự nhiên bà lột sạch, bà ngộ đạo ngay tức khắc, bà ngộ liền, bà nói đúng là con người mình không mang gì hết á, mình mang áo mang quần là mang mình che đậy, đúng là cái phong tục mình phải che đậy. Nhưng mà thật ra bản chất mình là vô nhất hoặc không có dính một cái gì nữa. Thì ngay tức khắc là ngộ đạo liền. Mà nó đúng là mình che đậy không, mà mình che đậy những cái xấu, cái ác của mình. Nhưng mà thật là lột sạch hết, không còn gì hết, tức khắc là ngộ đạo luôn. Đó, cho nên là cái tên là tùy theo cái phương tiện Đức Phật đặt. Nhưng mà thật ra cái tên gì hết. Đó, rất là rõ. Rồi quý tử có ai thắc mắc không? Mình nghe pháp này hoặc là mình không hiểu, hoặc là quý Phật tử có trong cuộc sống mình tu tập như thế nào đó, cái mình đứng lên mình chia sẻ thêm.
Này, câu hỏi lên một câu hỏi à. Trong nhà thiền có cái niệm pháp tu mà phải qua đầu sáu trăm trưởng, rồi thầy giảng là có chỗ thầy nói là ý của tổ sư là nhận lấy tổ sư thì làm sao thầy ngài tâm mình phát triển cho nó hạnh phúc thì nó tốt thì nó đạt đạo. Còn cái cách
tu nào mà phải dướng vào tất cả tình trường, tức là trong cái tinh thần của nhà thiền nó là đầu sào trăm trượng, phải tiến bước mười phương chư Phật mới lộ được toàn chân. Đầu sào trăm trượng này nó có rất là nhiều nghĩa. Chẳng hạn như có những lúc chúng ta tu, chúng ta vào cảnh giới Phật đạo được, nhưng mà chúng ta vào cảnh giới ma đạo cũng được. Tôi đưa ra một cái ví dụ đó. Tại sao mà tôi nói vào cảnh giới Phật đạo được? Chẳng hạn tôi nhận 10 đệ tử, mấy này nó giữ giới thanh tịnh nè, mấy này nó tu tập được nè, tôi thích 10 này lắm. Mà thích cái này tức là tôi làm vào Phật đạo đúng. Nhưng mà còn lại 10 thằng đệ tử đó thì nó, thằng này nó uống rượu, thằng này nó hút thuốc, thằng này nó làm đủ thứ chuyện đó, tôi tìm cách tôi loại nó tức khác. Tức là Phật đạo tôi vào được nhưng mà ma đạo tôi chưa được. Cho nên tôi phải cần tiến đầu nhà trong trường hợp đột phá để mà tôi thể nhập cái ma đạo. Ma đạo là gì? Tôi vào củ điếm tôi quá độ luôn, vào sòng bạc tôi quá độ luôn, giống như Di Bạch Tập vậy. Đó là ma đạo thể nhập, phải không? Cho nên gọi là đầu sào trăm trượng, phải tiến một bước nữa, tức là đột phá luôn. Mà đột phá cảnh giới này rồi, giống như mà thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn nói, ta có một cơ chớp mắt chỉ y, nếu người chẳng họ viên gọi sa di, Mà ban đầu là gì? Ban đầu nhớ không? Sau khi ngộ rồi Ngài nói là hồi xưa nghèo không có đất cắm dùi, bây giờ nghèo đến mức độ là không có dùi để cắm đất, giàu nghèo hay giàu gì nữa, không có đất gì nữa, cũng là con pháp. Pháp tức là gọi là gì? Gọi là Như Lai thiền. Mà tổ sư thiền là gì? Ta có một cơ chết mắt. Chết mắt là nhận ngôi liền, sống còn đó. Cho nên mà muốn hàng ngày mà quý Phật tử á, mà tu tập để cho nó viên mãn á, chậm nữa tôi tặng cho quý Phật tử một cuốn sách tôi dịch ra của Ngài Hám Sơn á, không cần nhiều, chỉ cần một chữ thôi, biết, biết các pháp lì nguyễn, tức là thành tựu. Biết chỉ cần một chữ biết thôi. Cho nên hôm tôi giảng ở Sóc Trăng á, tôi giảng qua cái đoạn mà xứng pháp hạnh của Tổ Bồ Đề Ma đó. Chỉ cần làm hết tất cả các việc thiện pháp mà không trụ hết tất cả các việc thiện pháp, tức là xứng pháp hạnh. Tôi đang ngồi thiền, tôi tu tập về cái phương pháp thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, mà tôi không chấp vào cái pháp môn của tôi, chính là xứng pháp hạnh. Đúng không? Tôi bố thí, tôi cúng dường, nhưng mà tôi không chấp vào tôi bố thí, tôi cúng dường, đó là xứng pháp hạnh. Gọi là xứng về cái pháp hạnh mình tu, đó gọi là đầu xào trăm trượng phải tiến, không dính mắt. Phát một xe ở đâu? Ba chùa nào? Qua đây thì không khóc. Nói chung á, cái trong nhà thiền nói là chúng ta gọi là sầu quá thì cũng được, gọi là bi á, bi quá thì cũng
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con quy y mới có 3 năm, con có tụng kinh và niệm Phật để cầu siêu cho cửu quyền và thân quyến đã quá quản được siêu sinh tịnh độ. Con cũng cầu nguyện cho những người còn hiện tiền được mạnh khỏe, bình an, làm lành, lánh dữ, tu theo Phật Pháp. Nhưng con rất buồn và lo vì những người thân của con còn mê tín quá. Dù con có khuyên và giải thích mà vẫn không tin, cứ tìm người để cầu hồn người thân đã mất rồi xin số để đánh đề. Và trúng vậy là, nếu mà trúng á, thì cầu xin tiếp. Con xin thầy cho con biết, chỉ một người trong thân tập cầu cho những người đã mất được siêu thoát, còn những người kia thì cứ kêu réo xin xỏ mãi. Bạch thầy, những người mất đó đã được từ 10 năm trở lên, như vậy những vong hồn đó có được siêu thoát không? Xin thầy giúp cho con phải làm sao cho những người thân đã mất của con được siêu thoát. Đó, đây là cái phần vấn đề mà chúng ta chia sẻ thêm. Thì đây nói là cái Phật tử này cũng có một cái tâm nguyện là tu tập. Thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là niệm Phật, hồi hướng cái công đức này cho cái người thân của mình đã mất. Nhưng mà có một số quý Phật tử ở trong gia đình này vẫn còn mê tín lắm, phải không? Thích là cầu hồn rồi xin số, nếu mà trúng thì xin tiếp, phải không? Thì đây nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm này là cái đa phần là chúng ta là cái tâm tham. Con người sanh ra là cái tham tham đi theo, là câu sinh á, gọi là câu sinh ngã chấp, câu sinh pháp chấp, nó theo cái mình vừa mới ra đời đi theo rồi. Cho nên nói cái gì mà có cái gì mà có tiền của hay tiền tài chúng ta thích hơn. Mà thích đây là làm gì? Chúng ta xin cầu dời để chúng ta xin số đời. Để tôi cởi cho quý Phật tử cái số đời này chưa? Chắc quý Phật tử nghe rồi phải không? Ở quê tôi có một cái miếu linh lắm, ai đến xin số đời có nhiều người cũng trúng. Cho người ta đồn ra, đồn người ta nói là cái miếu thợ linh lắm, biết sao nó sinh là trúng à. Cho nên một hôm có cô này bán soi, cô cũng nghèo khổ, cũng hay được cái tin nghèo mà khổ, cho nên cô đến cô xin, cô cúng một cái dĩa soi, cô nói.
Thì đây có một quý Phật tử hỏi, tức là Thưa thầy, vừa rồi con có đọc trong tờ báo Giác Ngộ phần giải đáp có một đoạn, có một người có một ông cha chỉ tin Phật, thờ Phật, nhưng mà ông không có tin Tăng và ông rất ghét chư Tăng. Thì đứa con mới hỏi á, là tại sao cha tin Phật mà lại ghét chư Tăng? Thì ông nói á, Tăng hiện thời nay á, theo ông thấy á, là hút thuốc, nói năng ồn ào, xài điện thoại xịn, làm ông mất niềm tin. Và ông dặn đứa con ông sau này chết á, thì cũng không gọi các thầy đến tụng kinh. Thì đứa con ông cũng rất là ngại, cho nên gửi lên báo Giác Ngộ. Rồi cái cô này viết nè, không những cái tác giả trong bài viết có hoàn cảnh đó, mà gia đình con cũng lâm vào hoàn cảnh này. Thưa thầy, thầy giải thích rõ thêm, con kính tri ân thầy. Đây là cái phần mà để chúng ta hiểu biết thêm về cái phần này. Thường thường á, chúng ta nghe trong nhà Phật đó là kính Phật phải trọng Tăng, đúng gì không? Mà Tăng á, thì ông này ông trọng, kính thì kính Phật thì mà ông trọng. Thì ở đây á, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy á, tôi vừa rồi, năm vừa rồi tôi có giảng ở Bạc Liêu, có một cái cô này á, cổ cũng bị một cái hoàn cảnh gia đình, cổ rất là kính Phật, cổ rất là trọng Tăng, nhưng mà ngược lại ông chồng cổ là gặp mấy ông thầy là ghét, cũng như là ông ghét tận xương cùng luôn, ông ghét mà không thể tưởng tượng luôn. Thì cổ mới nhờ tôi á, là có nhân viên ghé nhà cổ để mà có những cái điều kiện gì đó để mà chia sẻ với người chồng của cô đó. Tôi hứa tôi sẽ làm. Sau khi mà tôi giảng ở Bạc Liêu từ 7 giờ đến 9 giờ xong rồi đó, thì tôi ghé nhà tôi ngồi nói chuyện. Quý Phật tử có tin chắc rằng là trong lúc mà tôi mỏi mệt mà tôi vẫn ráng ngồi để mà tôi chia sẻ cho anh là từ 9 giờ đến 1 giờ sáng. Rồi sau khi 1 giờ sáng xong rồi đó, anh mới khóc. Thì quả tình biết tại sao không? Bởi vì ngày xưa anh kể rằng anh cũng rất là kính quý thầy, nhưng có một lần nó tình cờ anh đến một ngôi chùa anh ở lại, anh để mà anh làm công quả đó. Vì nhà anh cũng dân đại gia mà lớn giàu có, mà cái dân đại gia trí thức họ nhìn khác như mình, nhìn phải như mình, nhìn sao được. Ông thầy đó cởi ổng, Phật rầy ổng chứ không, nhân quả do Phật, còn mấy người trí thức khác không phải vậy. Mấy người trí thức là họ nhìn là nó nhìn, họ nhìn chư Tăng là phải hoàn hảo. Cho nên ông thấy một số chư Tăng cũng hút thuốc, cũng lâu lâu cũng ra chút ít, cho nên ông bất mãn từ đó ông hận luôn. Tôi mới giải thích cho ông rằng á, trong cái tinh thần của nhà Phật á, chia ra rất là nhiều. Giống như bàn tay chúng ta có 5 ngón, đúng không? Ngón ngắn, ngón dài. Thì trên đời này á, Đức Phật, trong cái thời kỳ Đức Phật gọi là chánh pháp. Mà cái thời kỳ sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 600 năm hoặc là 700 năm, 1000 năm sau á, nó gọi là tưởng pháp. Và sau cái tưởng pháp này gọi là cái thời mạt pháp. Mạt tức là gọi là mạt là cùng, nữa mạt là cái ngọn cùng luôn, gọi là mạt pháp đó. Mà quý Phật tử có tin chắc rằng á, cái pháp đúng là nó không có mạt, pháp lúc nào cũng chánh lắm á, mạt nó không do mình. Mình nói đi nói lại chứ thiệt đúng là cái thời này không phải là tu phải dễ, đúng không? Mà cái thời này quý Phật tử thấy không, ngũ dục á, bây giờ các vị mà hòa thượng lớn rất là lo sợ cái thời này đúng là khó tu, cái ngũ dục này nó tràn lan hết, đúng không? Không khéo một cái là gì mà bị gì, con người bị ghen nè, rồi gì nữa, rồi bị rất là nhiều thứ ăn uống tất cả mọi cái luôn đó. Cho nên là ở đây tôi nêu lên lần lần để cho quý Phật tử thấy không phải tôi là chư Tăng rồi tôi binh vực chư Tăng, mà quý Phật tử phải thông cảm một cái điều này. Đức Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán, vào cái thời chánh pháp của Đức Phật đó, có ba hạng Tăng, gọi là Bồ Tát Tăng, thứ hai là Thánh Hiền Tăng, thứ ba là Thanh Tịnh Tăng, thứ bốn là gì Phúc Được Điền Tăng. Bốn hạng Tăng đó. Bồ Tát Tăng là gì? Bồ Tát Tăng có nghĩa là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm.
gọi là Bồ Tát Tăng. Thánh Hiền Tăng là gì? Tức là tiêu biểu cho Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Phú Lâu Na, Ngài Sáu Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà, Ly Bà Đi, ví dụ như đó, gọi là Thánh Hiền Tăng. Thanh Tịnh Tăng là gì? Tức là tôi giảng về tứ đới. Bây giờ quý Phật tử hỏi tứ đới là gì, tôi giải thích rõ luôn, là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Thập Nhị Nhân Duyên là gì? Tôi giải thích rõ lên vô minh duyên hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ, tôi nói rất là rõ luôn. Mà tôi chưa chứng gì hết. Tôi chưa chứng gì hết, nhưng mà tôi giữ giới Phật được thanh tịnh, được trang nghiêm, tôi thu thúc được ba nghiệp, đó gọi là Thanh Tịnh Tăng. Phước Điền Tăng là gì? Phước Điền Tăng là tôi hiểu giáo lý hết, nhưng mà trong những cái giới điều của Phật đó, tôi giữ được, tôi có phạm. Thì Đức Phật nói là trong cái thời mà chánh pháp á, nếu mà quý Phật tử gặp được Bồ Tát Tăng, Thánh Hiền Tăng, quý Phật tử cúng dường, phải không? Thì cái thời mạt pháp này, quý Phật tử cúng dường cho một vị Thanh Tịnh Tăng bằng cái thời chánh pháp cúng dường cho Bồ Tát Tăng và Thánh Hiền Tăng, nó đồng với nhau. Còn Phúc Điền Tăng có nghĩa là ông thầy này tuy rằng phạm giới của Phật, nhưng mà quý Phật tử cúng dường cho ông 100.000 đồng, ví dụ thôi. Thì bằng quý Phật tử cúng dường cho 100.000 đồng cho 1.000 vị ngộ đạo, tức là cái người là không biết Phật pháp, chỉ người đó được tà kiến, phước này, cái phước này nhiều hơn. Tại sao? Tuy rằng ông phạm, tuy rằng ông hút thuốc có, tuy rằng ông xài điện thoại xịn có, tuy rằng ông nói năng ồn ào có, nhưng mà ông biết được ngũ giới, biết được thập thiện chỉ cho mình. Phải hiểu được đến đó nha. Bởi vì sao? Cái thời này thời mạt pháp mà. Nói đi để cho quý Phật tử thấy được rằng cái thời này rất là khó tu, nhưng mà người nào mà giữ giới được thanh tịnh thì tốt, còn không giữ giới được thanh tịnh thì chúng ta phải có một cái nhìn khác, phải không? Nãy tôi nói đó, người thì có nam có bắc, người thì có tiện có đốn. Bởi vì sao? Bởi vì cái người này là thứ nhất là còn tập khí, tập khí ngồi đời. Thứ hai là ta mới lên có hoa có lá mà đồ quả thì chưa được, phải không? Những người nào mà tu tập mà thu thúc được ba nghiệp, có giới hạnh trang nghiêm là người này nhiều đời nhiều kiếp họ tu rồi. Mà cái người nào mà họ tu tập mà họ còn bị dính cái này dính cái khác đó, là từ cái cõi thấp họ lên, từ cõi thấp họ lên họ phát nguyện họ xuất gia thì mới quá mà, thì chúng ta không có đòi hỏi nhiều được. Đó cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai để chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy được cái điểm này. Giống như trong một cái thùng rác rất là dơ mà có hột ngọc hoặc là quý, thì quý Phật tử có làm gì? Lụm hột ngọc không? Lụm chứ. Lụm hột ngọc xong liền mình rửa cái tay mình cho sạch thì thôi. Thì cũng như thế, mình học ở đây mình học với chư Phật, với chư Thánh, mình học pháp và pháp của Ngài, mình kính Phật thì mình kính cái hình dung của Đức Phật còn hiện thời này. Giống như mà trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể lại con sư tử đó, đúng không? Con sư tử kiên thể đó, nó chuẩn bị pham nó giết cái ông thợ săn. Cái ông thợ săn là mặc cái y quấn tảo của Đức Phật để mà nhử nó lại để giết. Sau khi mà nó trúng được mũi tên rồi, nó định nhảy đến nó giết ông á. Thì sau khi nó nhảy đến rồi thì nó thấy trên cái thân hình của ông á đắp một cái y cà sa của Đức Phật. Cho nên nó nói nếu mình giết cái ông này á, chính là mình giết bảy đời chư Phật. Vì cái áo là áo chư Phật mà. Thì sau khi mà nó dừng lại rồi á, thì tức khắc nó chết được sanh thiên do một cái niệm thiện pháp. Mình kính đây tức là mình kính áo cà sa của Phật. Mình kính đây á chính là cái thời mạt pháp này ổng còn một chút ít thiện pháp ổng tu, phải không? Mình kính được như thế thì thôi đó, để đây cho quý Phật tử hiểu. Còn cái phần tiếp nữa để cho quý Phật tử hiểu thêm cái điểm này nữa. Có nhiều người mà sau khi mà bất tính rồi thì tự nhiên gọi là quỷ Phật bán tăng luôn, cái hột giống bộ đời mình mất luôn. Ở trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể là một câu chuyện đó. Một hôm có ông Bà La Môn này, ông say rượu, uống say chịu hết nổi luôn, say bí tỷ luôn. Cái ông đến ông gặp Đức Phật, ông nói bây giờ tôi thích xuất gia quá, ông thích ông phải xuất gia cho tôi gấp. Giờ tôi thèm làm Phật lắm rồi, ông phải xuất gia. Thì Đức Phật nói thôi anh An, xuống tóc cho ông đi, đắp y cà sa cho ông. Sau khi mà cạo tóc xong rồi đó, đắp y cà sa rồi đó, ông lưỡi đến gốc cây á, thì cái đầu mà tóc nó hết rồi sao? Ồ, nó mát mát lạnh lạnh, ông ngủ một giấc cho đã luôn. sau khi mà ngủ xong rồi đó, cái ông chụp mình lại, cái ông rờ cái đầu, ủa sao đầu mình kỳ vậy ta, chưa tóc nhiều lắm mà sao giờ ông có còn tóc mà gì. Ông nhìn xuống thấy là y cà sa quấn tảo đắp vào mình ổng. Ông chạy qua ông chửi Đức Phật không còn gì luôn. Ông chửi là không còn cái điểm nào mà ông không chửi đó. Thì tôn giả anh đang nói Thế Tôn lần sau đừng có làm gì nữa chứ, làm gì chết rồi. Thế Tôn phải cho tâm quả tới nó 3 tháng 4 tháng hay 7 ngày trừ hết nó đòi xuất gia rồi Thế Tôn cho. Thì lúc này Đức Phật nói ông có hiểu. Cái ông này từ vô lượng kiếp trong thời quá khứ chưa từng bao giờ ông khởi một cái niệm thiện pháp nào hết đó, mà chưa từng bao giờ ông khởi cái niệm vào chùa vào tinh xá hết đó, mà ngày hôm nay ông say rượu mà một cái niệm thiện pháp đòi xuất gia. Đúng ra những người say rượu phải làm gì? Sao không có đòi là giết heo giết bò, làm cái này đủ thứ chuyện hết, ăn trộm ăn cướp chửi cha mắng mẹ, mà say rượu lại đòi xuất gia. Cho nên Thế Tôn phải kết cái duyên lành cho ông. Ông hiểu chứ sao này vô lượng kiếp vì sao ông chứng nhờ cái duyên này nè, ông xuất gia ông chứng được cái quả vị A La Hán cũng nhờ cái duyên ngày hôm nay. Quý tử thấy rất là rõ phải không? Đó cho nên mình nếu mà có một cái thấy tha thứ, có một cái thấy cảm thông thì chúng ta phải có một cái nhìn nhận khác, đúng không? Mà trong lực Đức Phật cũng có dạy rất là rõ, những người mà như thế nhưng mà họ vẫn có một cái duyên lành, họ tu tập với cái con đường xuất thế gian, thì chúng ta cứ mạnh dạn, chẳng hạn như không đến chùa này nữa thì chúng ta đến các cái chùa khác, có những chư tăng tu tập cũng thanh tịnh, cũng trang nghiêm, phải không? Tuy rằng có những người mà cũng hút thuốc, cũng này cũng kia, nhưng mà một thời gian họ thức tỉnh được họ cũng bỏ, phải không? Cho nên mình cũng đừng có một cái chút xíu gì mà chúng ta nhìn một cái ông tăng nó hơi khác đó. Qua cái thấy của tôi như thế, thì quý Phật tử sau khi mà nghe được rồi thì quý Phật tử chia sẻ người thân của mình luôn đó. Đó cho nên lúc mà mình mà cận tử nghiệp đến mà mình hận ông tăng quá thì cũng được, mình hận ông thì mình đi bẫy, lỗ ai? Lỗ chính mình, phải không? Phật bây giờ nhập Niết Bàn rồi, pháp của Đức Phật là pháp gì? Chân lý đó là chân lý, nó không có sống động, mà nhờ ai? Nhờ chư tăng, phải không? Chư tăng thì cũng có người này người khác, mà mình kính Phật mà không kính tăng nữa, tức là mình có những vị tu thanh tịnh mình cũng kính luôn, phải không? Đó. Và cái phần thứ hai nữa là tôi đây tôi rút kinh nghiệm, tôi thấy là có những người nha, họ giả mạo những chư tăng nữa rất nhiều, đúng không? Trong báo Giác Ngộ ghi đó, đi khất thực mà hút thuốc xin tiền, mà rốt cuộc bắt được rồi á, thì có một cái nhóm ở đâu ở Bình Dương, ở đâu là nguyên một làng luôn, họ chuyên là tới cái mùa đó họ đi khất thực, họ xong rồi đó về ăn xài hút chích rồi họ uống rượu đủ thứ hết, mà không phải là chư tăng thật. Mà có những cái hiện tượng là những cái tôn giáo khác họ thấy cái đạo Phật bây giờ mạnh quá, họ cũng giả dạng ra để họ biêu xấu vào cái thời mà chư tổ có rồi, đúng không? Có những ngoại đạo mà thấy tổ sư tử mà Phật pháp thịnh hành quá, cái mới giả dạng vào ông vua Quế Tân để giết. Giết không được thì ông vua Quế Tân ông nói là Phật giáo là ủng hộ rồi mà còn đem cái tâm giết ông nữa, cho nên ông tàn sát hết Phật giáo luôn. Hồi xưa vào cái thời chư tổ đã có rồi. Những ngoại đạo Bà La Môn họ thấy đạo Phật thịnh hành quá, họ mới cạo đầu, họ mặc y cà sa, họ làm bậy. Bởi vì cái đầu này cái áo này chưa phải là hình thức của ông thầy, nó rất thẳng luôn, đúng không? Bây giờ có một người nào đó họ ghét Phật pháp quá, họ ghét Phật giáo quá, họ y này ra về chợ mua rẻ rời à, đến nhà sách Chí Huệ, nhà sách gì bán đầy hết, đúng không? Cái mình vào mình mua cái hậu hay là cái áo đi đường, cái cạ có đầu lên, cái chở cái cô nhỏ nào đó, đó cái ông thầy mà kiểu kỵ, mà biết ổng có tu đâu, rốt cuộc ta phá. Tôi gặp rất là nhiều, thấy rất là nhiều. Cho nên sau này tôi xin sau này mà có đủ điều kiện mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, cho một cái thông lệ gọi là kiểm tăng, đúng không? Kiểm tăng là bắt những cái ông thầy đó điều tra, phải có chứng điệp hay không, chứng nhận xuất gia ở đâu, gọi là kiểm tăng đó. Giống như kiểm soát quân sự đó, phải có mới được. Ở đây không có chứ ở Nha Trang là có rồi đó, kiểm tăng. Chừng 7 giờ đêm mà có ông thầy nào mà lãng quảng nào mà biển là quý hòa thượng hay thượng tổ bắt hết, bỏ ông xe nhốt trở về tỉnh hội. Phải làm như vậy mới được, đúng không? Nhiều khi một con sâu làm rầu nồi canh nữa, nhiều khi không phải ông thầy thật nữa mà nó giả mạo xin tiền làm đủ thứ chuyện hết, ăn trộm ăn cướp rồi cứ nói với ông thầy không à, mà tìm hiểu ra biết ông thầy nào ở đâu đó. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận cái điểm đó để chúng ta đừng có mình gọi là vơ đủ hết, phải không? Đó, ở nêu lên cho quý tử thấy. Rồi câu kế tiếp: thưa thầy, con có những thắc mắc sau. Cuộc sống ngày nay luôn luôn gặp đủ thứ nghịch duyên, nào là kẹt xe nè, khói xe nè, đụng xe nè, sóng thần lũ lụt vân vân. Trước những hiện tượng này, là người Phật tử mình phải sống làm sao để thích ứng hoàn cảnh này mà không có cái tâm sân hận khi về nhà thấy vợ, thấy con, chồng làm những điều không vừa ý, xin thầy từ bi chỉ dạy. Đó là cái câu, cái câu nó đơn giản nhưng mà thật ra không đơn giản, đúng không? Quý Phật tử thấy câu này đơn giản không? Nhưng mà thật ra thì không có đơn giản. Thứ nhất là về tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái vấn đề là, thứ nhất là kẹt xe. Tôi đi giảng mà một lần mà chuẩn bị đến cái chỗ nào đó mà 9 giờ giảng rồi đó mà 8 giờ rưỡi mà nó kẹt xe là bản thân tôi cũng nôn nóng luôn, đúng không? Mà kẹt xe ở đây đỡ nha, mà kẹt xe ở bên phương Tây á, chẳng hạn tôi qua đó tôi giảng, tôi có một thăm một số Phật tử nói hôm nào mà kẹt xe rồi đó thì rất nhiều sự kiện nó xảy ra đó. Rồi nào là khói xe, đụng xe, sóng thần lũ lụt. Trước những hiện tượng này, người Phật tử mình sống làm sao cho nó thích ứng? Nếu là người Phật tử chẳng hạn như, nếu là người Phật tử đó thì chúng ta phải sống như thế này. Chẳng hạn như một khi mà chúng ta kẹt xe, một khi mà chúng ta qua, vượt qua cái, đến cái đèn đỏ, phải không? Thì chúng ta phải thực tập một cái phương pháp, một cái phương pháp chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta theo dõi từng hơi thở của chúng ta, chúng ta đừng đông nóng. Mà chính trong những cái kẹt xe, chính trong những cái mà nó bức ngặt, nó thúc bách đó, thì cái giờ phút đó, cái giờ tu bảo đảm nhất là hơn là quý Phật tử ngồi thiền, hơn là quý Phật tử ngồi niệm Phật luôn. Giờ đó chúng là đúng là giờ tu á. Chẳng hạn như trong mà cái sự mà tu hành của chúng tôi là ngồi thiền trên thiền đường chứ phải là tu. Mà chính trong cái giờ mà ăn á, ăn trưa, chính cái đó là giờ tu. Chẳng hạn giờ ăn trưa ai cũng đói bụng hết, mà Phật tử đến hợp tác bạch, một người đỡ đi 5 người, 10 người, 15 người bằng cả tiếng rưỡi, 2 tiếng. Ai mà ra thường chiếu biết á, từ 10 giờ mà đến 11 giờ chưa xong tác bạch đó, thì chúng ta phải làm gì? Giờ đó giờ tu, đúng là giờ tu. Chúng ta có giấy niệm thèm món ăn đó không? Chúng ta có giấy niệm lên mà chúng ta bực tức hay không, sân hận hay không? Giờ đó là giờ tu quyết liệt nhất. Mà trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói luôn là một ngày một đêm chúng ta tu ở cõi này bằng một năm chúng ta tu ở cõi Tây Phương tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà. Mà một ngày một đêm ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc bằng một kiếp ở cõi này. Như vậy quý Phật tử ai mà có số điểm so sánh, mình so sánh cái sức tu chỉ còn một ngày một đêm thôi. Thì Tôn giả A Nan đến hỏi Phật, Phật nói sở dĩ mà cái cõi này mà tu mà được công đức nhiều á, giống như trong kinh Di Ba Cật, ông Di Ba Cật nói á, nếu cái cõi này mà ai chỉ cần tu một ngày một đêm thôi bằng cõi chúng hương á, tu một kiếp, mà một kiếp trên cõi chúng hương là bằng mấy mấy dạng kiếp chứ này luôn. Thì Tôn giả A Nan hỏi Phật, Phật nói cái cõi này rất là khó tu. Ngày xưa mà không có kẹt xe chứ, nếu mà bây giờ Tôn giả A Nan hỏi chắc Đức Phật nói dưới đó kẹt xe nè, khói xe là đủ thứ chuyện hết, phải không? Qua đèn đỏ đèn xanh nó trang nó lóng mà nó tu được nè, rất là giỏi. Mà còn ngày xưa Đức Phật nói là cái cõi này rất là khó. Chẳng hạn như mình nói nó đi, nó đứng, nó ngồi cái nó nằm, nó đi cái nó chạy, cõi này rất là khó tu. Mà tu được á thì cái cõi này không phải là chuyện đơn thuần. Qua cái điểm này quý Phật tử thấy sao? Sở dĩ mà chúng ta tu ở cái cõi này mà khó như thế gì á, thì chư Bồ Tát đều phát một cái nguyện lực xuống cõi này tu, tu cho nhanh. Giống như mà quý Phật tử qua bên Mỹ làm tiền á, tôi thấy tiền rất là nhiều nha. Chẳng hạn như mình làm giờ đây, tôi hỏi công nhân làm giờ một giờ bao nhiêu hay là một ngày bao nhiêu, thì một ngày nó nói là 100 ngàn. Nhưng mà bên Mỹ hay bên Úc á, một giờ nó làm á là 12 đô, 15 đô. Chẳng hạn như thợ hồ bên đó hay thợ mộc bên đó, một ngày một giờ thôi 20 đô. 20 đô hôm nay bao nhiêu tiền, bây giờ cho 200 đi, 200 ngàn đi, thì bằng ở đây làm 2 ngày, phải không? Thì cũng như thế, ở đây cái cõi này rất là khó tu, khó kham nhẫn. Mà chúng ta kham nhẫn được á, chúng ta tu tập được á, thì cái điều đó là để cho quý Phật tử ý thức được đó. Cho nên qua những cái sự kiện này á, nó đòi hỏi cái mức nhẫn của quý Phật tử nữa, mình có nhẫn chịu đựng được hay không. Chẳng hạn bị kẹt xe mình có nhẫn được hay không, bị khói xe mình có nhẫn được hay không, bị đủ thứ chuyện nghịch duyên hoàn cảnh sóng thần lũ lụt đến mình có nhẫn được hay không, mình có kiên cường vượt qua những cái khốn khổ này hay không. Đó là cái sức tu của mình. Cho nên đòi hỏi gì? Phải có công phu, phải có tỉnh giác đó. À, muốn được như thế thì mình về nhà mình thấy vợ nè, con nè, chồng mình phải có một cái gì đó. Cho nên á, lúc trước tôi có qua Canada tôi giảng thì cái hai vợ chồng nè luôn luôn cãi lộn với nhau suốt luôn, trẻ tuổi thôi. Ông chồng lúc đó tôi nhớ là ông mới có 26 tuổi thôi, cô vợ 25, mà họ mới cởi nhau. Tôi hỏi hoàn cảnh là sao, họ nói lúc mà còn sinh viên đây hai người rất là thương nhau, quý nhau lắm, mà ông hiểu là từ khi mà qua đây rồi đã cãi lộn suốt. Nhờ tôi chỉ giùm, quý Phật tử tin không, tôi chỉ xong họ áp dụng một tháng sau là hết. Tôi nói cô vợ, chẳng hạn như ông chồng mà ông làm về mệt á, đúng không, cô đừng có nói là tiền điện, tiền bill, tiền học, tiền gạo, tiền nước, đừng nói. Nói nhiều khi ông đạp mặt cô luôn á, đúng không, ông làm gì mệt mà. Rồi có hỏi sao thầy thì chỉ coi, tôi nói bây giờ ông làm về mệt nhưng mà phải chịu nha, phải chịu tôi mới giải thích á. Cái hạn ông làm về mệt, ông ngừng chiếc xe lại là cô đến làm gì. Cô xuống nhà bếp, cô mở cái tủ nước lạnh ra, cô làm gì, quấy đi đã chanh lên cho ông uống, ừng nói tiền gì hết á, phải không. Rồi tối nay á, chẳng hạn cái phòng thường thường là hai vợ chồng ăn cơm gì đó, thường thường bên Canada là xứ lạnh nó mở ba bóng điện, tôi nói bây giờ cô mở một bóng thôi thì thế nào cũng hỏi, đúng không. Thì quả tình cô mở một bóng, hỏi ủa tại sao mà bà hôm nay bà không mở lên ba bóng, mở một bóng. Nó trò không biết cái tiền điện này mắc lắm, nó bao nhiêu tôi trả, thấy không. Rồi gì nữa, tiền bill, tiền điện thoại. Giờ 9 giờ cái cô rút ra đi, tôi chỉ cô phương pháp là cô rút ra. Thì thế nào ông hỏi tại sao bà rút, ông biết cái tiền điện thoại này mắc lắm, lên rồi bao nhiêu tôi trả, rốt cuộc bao nhiêu tiền ông trả hết, gia đình yên ổn hạnh phúc. Mà tôi gặp sự kiện rất là nhiều qua Úc vừa rồi, tôi cũng giải thích họ gì đó, à, sống rất là yên ổn. Vừa rồi họ điện qua nói nhờ cái phương pháp thầy chỉ bây giờ sống thấy nó an ổn nhẹ nhàng lắm, phải không. Quý tử hiểu thông cảm đến đó chưa. Cho nên là sau khi mà thấy được sự kiện đó rồi đó thì chúng ta phải bỏ qua hết, buông xả hết, thì đó là phương pháp tu đó. Cho nên vừa rồi có một cái người Phật tử bên Úc, họ mới kể cho tôi một câu chuyện. Có cái anh này sáng đi làm thì cô vợ đó mới xuống nhà làm cho anh một ly cà phê. Sau khi làm ly cà phê xong lên rồi đó thì đứa con anh còn nhỏ mà, anh chuẩn bị uống, nó chụp cái ly cà phê, cái đổ ly cà phê xuống, anh tức quá, tức quá, anh đánh nó một cái. Thì bà vợ anh nóng ruột quá chạy lên, bà nói tại sao mà đánh con. Thì hai người cãi qua cãi lại, cái anh lên xe chở giờ mà, anh lên xe lật đật anh chạy, chạy cái vượt đèn đỏ, cảnh sát bắt, phạt anh $100. Phạt 100 đô xong rồi đến sở làm thì tới trễ giờ, bị giám đốc nó chửi một mạch nữa. Thì anh đến hỏi tôi, nói lúc đó mà anh buông xả anh cười thôi, thôi lỡ đổ, một là uống ly khác, hai là thôi khỏi uống, chịu về uống. Mỗi chuyện sống mình đâu có chịu đâu. Cho nên gọi là tâm sanh thì pháp nó sanh, mà tâm diệt thì pháp nó diệt, chứ không có gì lạ hết. Cuộc sống đơn giản lắm, Phật nói cuộc sống mà mình biết pháp rồi nó rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn hết đó. Đó, hiểu được như thế rồi thì khói xe, kẹt xe, cái bất cứ một cái gì đối với mình cũng vững dưng an ổn đó, rất là rõ ha. Rồi câu kế tiếp, thưa thầy, trong nhà Phật thường nói tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt, và tâm sanh ra muôn pháp, con không hiểu rõ, xin thầy giải nghi. Đó là câu kế tiếp. Trong nhà Phật thường nói là tâm sanh á thì pháp nó sanh, rất đơn giản thôi. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình xuống dưới nhà bếp ở chùa, mình thấy một trái sò thật là thơm là ngon, mình giấy niệm lên, mình nói giờ này không có ông thầy chủ trì nào hết, cũng có chúng luôn, cái mình thọ tay mình bóc mình ăn, tâm mình sanh mà, thì pháp gì nó sanh, pháp trộm cướp nó sanh, phải không. Pháp trộm cướp nó sanh, xong mình ăn xong rồi thì xuống cái ông thầy nói ủa trái sòi nãy đâu rồi, nói trái sòi đâu thầy, cũng thấy nhỏ kia lấy rồi, thì cái pháp gì tiếp tục nữa, pháp nói dối. Tâm sanh pháp sanh mà. Còn tâm diệt thì sao? Có nghĩa mình thấy mình định chụp cái sòi mình ăn, mình nói mình giữ giới rồi mà sao còn làm này, thì tức khắc pháp nó diệt. Tâm diệt thì pháp nó diệt, có gì đâu, đơn giản thôi. mà tâm nó sanh lên đó, thì nó trùng trùng duyên khởi cái pháp này tiếp tục cái pháp khác. Đó, tâm sanh thì pháp sanh, mà tâm diệt rồi đó thì pháp tức khắc nó diệt. Đó, phương pháp mình tu. Còn tại sao gọi là tâm sanh ra muôn pháp? Quý Phật tử đừng có hiểu tâm sanh ra muôn pháp là mình nói 10.000 cái mình học cái biến cái nó biến là 10.000 phải, nói gì là chập đó nha, không phải. Còn ở đây á, sở dĩ mà nói là tâm sanh ra muôn pháp á, để tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Vào thế kỷ thứ 7 có một vị thiền sư Nghiên Hiểu sống ở tại Hàn Quốc. Ông thấy cái Phật pháp Hàn Quốc nó suy đồi quá, cho nên ông muốn vượt đường để mà qua Trung Quốc. Ông học về cái pháp thiền để ông hướng dẫn cho cái dân Hàn Quốc của ông. Thì trên đường đi ông khát nước quá, mà chiều tối nó chạng vạng tối nữa, cho nên ông đến một cái vũng nước, ông cúi xuống ông ngút từng ngụm nước ông uống. Ông uống đến đâu á, ông cảm thấy giống như là nước cam lồ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông ngửa mặt lên trời, ông thành tâm cảm ơn, ông cảm niệm chứ ông cảm niệm đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Linh thiêng quá, cho nên cho ông uống một cái bụng nước này á, một cái ao nước này á. Ông chưa từng bao giờ, ông uống nước rất là nhiều, nhưng mà ông chưa từng bao giờ ông thấy cái nước nào nó ngọt, nó thơm, nó ngon như thế. Ông chưa từng, ông nghĩ đây là chắc Bồ Tát. Lúc mình đói, mình khổ, mình khát, trên Bồ Tát thị hiện cho mình uống. Và sẵn chớm cái ông nằm dưới gốc cây, ông ngủ luôn. Sau khi ông ngủ xong rồi đó thì ông giật mình dậy. Sáng sớm giật mình dậy, ông bò xuống cái ao đó, chuẩn bị uống đó. Thì ông mới phát hiện ra được hồi hôm mình uống đó, ngay cái vũng nước mà thơm là ngọt đó, thì đó là một cái đầu lâu chứa những cái nước đó, nguyên cái đầu lâu người chết luôn. Ông ói, ông móc, ông mửa. Và trong lúc ông ói, ông móc, ông mửa thì ông ngộ được là tính duyên sinh của các pháp là tâm mình sanh á, tâm nó sanh ra muôn pháp. Rồi hôm á thì mình tâm mình tưởng tượng đây là có Quan Thế Âm Bồ Tát ngon ngọt, đúng không? Tâm sanh muôn pháp mà. Còn sáng nay á, tâm mình ra dấy niệm lên phiền não, dấy niệm lên những cái khổ đau, dấy niệm đủ thứ, thì mình tự nhiên mình thấy đây là dơ, đây là xấu, đây là ác, đây là nước này nó không thơm ngon. Thấy cái đầu lâu mà dấy niệm lên, có gì đâu. Mà trong Bát Nhã gọi là gì? Ngay không tức là sắc, phải không? Mà hôm ông uống ngay cái đầu lâu luôn, ngay sắc, nhưng mà chính là không. Ngay có sắc mà ông không giấy niệm, chính là không. Mà còn ở đây thì sao? Ngay không mà ông giấy niệm lên, chính là sắc. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn á, thế nào là sắc tức là không, không tức là sắc? Thì thiền sư Bạch Ẩn nói như thế này: một bát canh ngon, ô hô cái hai cục cứt chuột. Một bát canh đang là ngon vậy nè, nhưng mà có hai cục cứt chuột, mày dám ăn không? Dám không? Thì ngay chỗ không đó mà giấy niệm lên là dơ, là xấu, là ác, đủ thứ chuyện hết. Tức là ngay không chính là sắc. Mà ngay sắc đó mình ăn cái đi, mình vớt hai cục cứt chuột mình ăn đi, thì cái sắc tức là không. Đơn giản vậy thôi. Thì đây gọi là tâm sanh ra muôn pháp. Tâm mình sanh ra muôn pháp, phải không? Nếu mà tâm mình mà thanh tịnh, mà yên ổn, là mát mẻ rồi, rồi về mình nhìn cái gì cũng đẹp hết. Có những người kể với tôi mà bữa nào mà buôn bán đắt rồi nha, về nhà thấy chồng mình sao mà dễ thương ghê đó. Sao ông bữa nay ông đẹp vậy? Sao bữa nay con sao cũng thấy đứa con đứa nào cũng dễ thương hết đó. Còn bữa nào mà bán ớ mà bị mưa thôi rồi, phải không? Ai mà bán bánh bèo bánh gì mà mưa, bị mưa nó dập dần 2-3 ngày thôi, giờ thấy cái mặt chồng mặt con thấy nó không ra gì hết, phải không? Là tâm mà sanh nó muôn pháp rồi. Tâm mình mà đẹp, mà tốt, mà sạch sẽ, mà thanh tịnh thì thấy cái gì cũng đẹp hết. Cũng giống như tôi cởi mà thiền sư mà Phật Ấn mà thấy Tô Đông Pha là Phật đó, bởi vì tâm ngay là Phật. Còn Tô Đông Pha thấy thiền sư Phật Ấn là bãi cước châu, là tâm ông dơ, xấu, ác, phiền não, nhìn thấy là xấu, ác. Đó, hiểu rõ, quý Phật tử hiểu đó. Rồi con có đọc trong kinh A Hàm, Phật dạy đạo Phật đến để mà thấy, tức là không đi bằng niềm tin. Nhưng mà tại sao trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tính là mẹ của công đức, hay sanh ra các công hay sanh ra các thiện pháp? Câu này có mâu thuẫn không? Đó. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn á, là đạo Phật đến để mà thấy, chứ không phải đi bằng cái niềm tin. Nhưng mà tại sao trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tính là mẹ có công đức, hay sanh ra các pháp lành? Tính như hạt châu thủy thanh, hay làm cho những cái nước dơ được trong sạch, được thanh tịnh, được trong sáng. Mà còn ở đây nói là cái hai cái nó mâu thuẫn không, nhưng mà thật ra nó mâu thuẫn. Ở đây quý Phật tử biết rằng là cái kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật nói cho Chư Đại Bồ Tát 21 ngày lúc Phật thành đạo. Nhưng mà thật ra mình đừng có tưởng tượng rằng nói cho các Đại Bồ Tát mà mình có phòng, mà chỉ cần mình có một cái niềm tin chắc thật là kinh này từ cái kim khẩu Đức Phật nói ra, kinh này bằng cái tâm chứng của Đức Phật nói, mà chúng ta khơi hợp được cái tâm chứng của Đức Phật là chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta đi trên cái con đường, cái lộ trình giác ngộ giải thoát này, cho nên gọi là tính là cái công đức hay ra sanh ra pháp lành. Có nhiều người không tin kinh Hoa Nghiêm, không tin kinh Pháp Hoa, phỉ báng lại cái kinh đó, nó là nghĩ tạo, nó là bà la môn, tức là thiện pháp nó mất. Bây giờ trong lúc mà mình không tin đó, tức là mình phẫn hận, mình tức tối. Bây giờ có những người tụng, họ tu, họ tập về cái pháp này, mà pháp này không phải, cho nên chúng ta trong giờ phút đó chúng ta phẫn hận, chúng ta bực tức, tức là ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp thì nó mất. Đây là nó không có mê tín gì hết, không có khác. Còn trong kinh A Hàm Đức Phật nói đến để mà thấy cái gì? Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, tức là chỉ thẳng vào trung tâm giác ngộ, tức là ngay chỗ chánh niệm thực tại hiện tiền. Còn kinh Hoa Nghiêm là chỉ cho cái niềm tin, gọi là bằng trí tuệ. Ông tin cái này không phải bằng mê tín, mà ông tin cái này là chắc thật lời từ kim khẩu Đức Phật nói ra, từ cái tâm chứng của Đức Phật nói, từ cái tu chứng của Thế Tôn nói. Ông tin chắc như thế rồi ông đi, tức là sanh ra công đức, sanh ra thiện pháp. Thì bao nhiêu những cái nghiệp xấu ác của ông, chỉ cần ông tin một điểm này thôi thì nó tan biến, giống như mây mà bị mặt trời bị mây nó che, mây nó tan thì trăng nó sáng lên đó. Cho nên hai cái này không có khó gì hết đó. Rồi Phật tử hỏi tiếp câu thứ hai: trong lúc nằm mộng con niệm Phật như vậy có bất kính hay không, hiện tượng này như thế nào, xin thầy giải nghi đó. Thì câu này á, quý Phật tử mà trong lúc mình nằm mộng, hoặc mình thấy cọp rượt, mình thấy chó sói rượt, mình thấy ma quỷ nó rượt mình, mà mình nhớ lại mình niệm Phật, có ai bị cái đó? Thường thường mình bị, mình nữa niệm Phật niệm gì? Thường thường tôi thấy ít khi niệm Phật lắm, nhưng mà có cái này là niệm Quan Thâm Bồ Tát đa phần vậy. Hay là niệm mô Phật cứu con, thì tự nhiên mình giật tỉnh dậy. Đây không có gì bất kính hết. Mà sở dĩ mà trong lúc mà chúng ta nằm mộng chúng ta còn nhớ tới Phật là trong hàng ngày chúng ta luôn luôn nhớ đến Phật, đúng không? Thường thường những người xuất gia chúng tôi đó là hỏi ra là 4 năm về trước toàn thấy đi ăn mặn, bản thân chúng tôi luôn. Bây giờ xưa ngoài đời mình thường ăn mặn mà, cho nên vào xuất gia rồi mà nằm bậm cũng thấy mình lâu lâu cũng đi ăn mặn. Nhưng mà tôi còn nhớ lại khoảng một thời gian mà tôi tu ở tại Thiền viện Trúc Lâm khoảng được 10 năm rồi đó. Thì có một lúc tôi nằm mộng, tôi thấy người ta đến mời tôi ăn đồ mặn, thấy rõ luôn. Tôi nói không, tôi tu mà ăn cái này gì nữa. Cái mình giật mộng, giật tỉnh, mình biết mình nằm mộng. Là tại vì hàng ngày mình quân tập rồi, mình quân tập toàn ăn chay thôi, toàn là tu tập, toàn là tụng kinh thôi. Nhưng mà gần đây là chẳng hạn như tu một thời gian gần mười mấy năm, gần 20 năm á, thì bây giờ nằm mộng mà toàn thấy tụng kinh, toàn thấy sám hối, toàn thấy giảng pháp gì không à, chứ không có thấy chuyện tào lao nữa. Là hàng ngày chúng ta quân nè. Thì ở đây cũng vậy, trong lúc chúng ta nằm mộng mà chúng ta còn nhớ Phật, còn tưởng đến Phật, còn niệm Phật không bất kính, mà do công phu chúng ta, phải không? Công phu chúng ta liên tục, gọi là trong nhà thiền gọi là tương tục á, niệm nó tương tục á, thì trong lúc chúng ta ngủ nó đầm giống như thức, gọi là thức ngủ giống như nhau, mà làm chủ được, mà làm chủ cái điểm này á, thì chúng ta ra đi nó được an ổn đó, chứ không có gì bất kính hết đó. Viết thử hiểu điểm đó. Rồi câu kế tiếp: con niệm Phật luôn bị phóng tâm, như vậy đến lúc lâm chung có được Phật Di Đà và thánh chúng đến đón rước hay không? Đó, cái câu kế tiếp tức là quý Phật tử thường thường ở trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, tam nhược, tứ nhược á, là ngũ nhược, phải không? Tức là từ một ngày đến hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, nếu mà chúng ta niệm mà đến nhất tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là mình bị phóng tâm, thì như vậy quý Phật tử đừng có lo, bởi vì mình mới tu à. Giống như một chiếc xe đạp mà chúng ta xuống dốc mà chúng ta thắng rồi á, nhưng mà vẫn còn chớm nó đi xuống, thắng rồi nhưng mà vẫn chạy, phải không? Thì đây cũng vậy, chúng ta xưa giờ chúng ta bị lao theo vọng tưởng quá nhiều, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta niệm Phật mà chúng ta vẫn phóng tâm. Nhưng mà hay một điểm là chúng ta biết mình đang phóng tâm, mình niệm mà mình biết mình đang phóng tâm thì phóng tâm nó có chỗ dừng. Sở dĩ mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta không biết mình vọng tưởng, không biết mình phóng tâm, thì cái đó Phật nói là Phật mấy vỡ. Giống như mình ngu mình dốt mà mình không biết mình ngu mình dốt thì thành gì? Đó. Còn đây mình ngu mình biết mình ngu, mình dốt mình biết mình dốt, mình tham mình biết mình tham, mình sân mình biết mình sân, mình si mình biết mình si. Cái điểm đó là tốt, nhưng mà nó không phải giống như các chư tổ, mà các ngài chỉ cần vào công phu các ngài tu được liền. Còn chúng ta vào công phu nhưng mà vẫn còn nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ đủ thứ hết. Nhưng mà có một điểm may, cái một điểm là chúng ta cứ tin chắc lời của Đức Phật dạy, là trong lúc mà quý Phật tử dụng công ở đây á, thì nó được cái 50% thôi nha. Nhưng mà quý Phật tử bỏ cái thân ngũ quẩn này ra khỏi cái thân ngũ quẩn nữa thì nó cộng thêm được 50% nữa, tức là gọi là 100%. Hay cái điểm đó đó. Mình bị cái thân ngũ quẩn này nó nhốt nó bức rất nó mê mờ nè, nhưng mà bỏ cái thân này ra thôi thì nó có cái năng lực nó khác hơn nữa. Đó, cho nên chúng ta phải tin tưởng cái điều này, dầu cho phóng tâm nhưng mà chúng ta cũng đừng có nản, cứ tiếp tục tu theo cái con đường mà chúng ta đã chọn. Người nào mà thích tu thiền thì cứ tiếp tục tu thiền. Ngồi thiền vọng tưởng có, mà chúng ta biết được vọng tưởng, biết được vọng niệm. Biết thì chúng ta không theo, không theo thì nó hết. Phải không? 1000 vọng tưởng thì có 1000 cái biết. Phải không? 1000 cái vọng tưởng thì có 1000 niệm giác. Mà hết vọng tưởng thì có gì? Hết vọng tưởng thì còn gì biết không? Hết vọng tưởng thì toàn giác, chứ có gì đâu, lúc nào cũng giác ngộ hết, lúc nào cũng giác cũng biết hết. Chứ không phải như cây khô gỗ đá. Đó. Rồi cái câu thứ ba rồi hết. Thì bây giờ các Phật tử nào hỏi tiếp không? Phật tử chuẩn bị đứng lên hỏi nha, ông thầy chuyện kêu nửa tiếng nữa. Rồi Phật tử nào hỏi nè, là thờ Tam Bảo tại nhà tụng kinh Vu Lan tháng 7 thì tốt, không cái gì trở ngại hết. Mình tụng kinh xong mình hồi hướng cho cha mẹ mình đã nhiều đời nhiều kiếp, nương cái năng lực cái tu tập của mình để mà siêu thăng về cái cõi Phật thì tốt, không có gì, không có trở ngại gì hết. Rồi quý tử có ai hỏi gì thắc mắc xa quá chắc nói lên đây, lên tới đây nè, xa quá. Quý tử ráng nha, chiều thầy trì nhàn chiến nha, bữa mà tôi giảng xong rồi còn nửa tiếng giảng xuống nói thầy thẹn giảng nữa, chữ ráng nghe chút nha. Rồi tới đây, đi lên đây luôn con.
Mà có câu gì mà quá đơn giản nhất thì xin Phật tử
không có gì. Dạ. Tôi học
thì tôi có một cái câu hỏi là theo cuộc sống con không biết, trong cái giáo lý của Phật đó, là cuộc sống hiện tại của chúng ta là do cái nghiệp báo trước chúng ta và cái hiện tại của chúng ta mà tạo nên. Như vậy thì ví dụ như những người chiến sĩ đã bỏ bỏ một phần thân thể cho tổ quốc, cho đất nước chúng ta được bình yên, thì khi tôi đứng trước những người đã bỏ một phần thân thể đó thì tôi có suy nghĩ ngoài cái đó có phải là do nghiệp báo hay không, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là chúng ta tụng kinh, chúng ta thường tụng câu là thượng báo với trọng ân, thì trong bốn cái ân đó thì cái ân đất nước và cái ân chúng sinh, đối với một người theo Phật thì có hai đối tượng, một đối tượng trẻ và một đối tượng già. Xin thầy chỉ dẫn dùm cho tôi là làm thế nào để chúng ta báo được hai cái.
Đây này, đây Phật tử này hỏi cũng có một cái lý do, chẳng hạn như là chúng ta có một cái thân phận của kiếp của con người là chúng ta đi bằng cái nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Còn chư Phật và Bồ Tát cái đi vào cuộc đời này bằng cái đại nguyện, cái bi nguyện, những cái nguyện lực lớn. Nhưng mà Bồ Tát á, thường thường quý tử đừng có hiểu rằng Bồ Tát hồi nãy tôi nói có hào quang tướng, mà Bồ Tát chia ra rất là nhiều, Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, hay nói khác hơn là Bồ Tát thế gian và Bồ Tát xuất thế gian. Trong cái sự kiện mà chẳng hạn như nãy quý Phật tử hiểu á, nói á, là có những cái chiến sĩ mà chẳng hạn như đã xả thân ở trong cuộc đời để cho một đất nước được yên ổn, được hạnh phúc, được cơm no áo ấm, như vậy có phải nghiệp hay không? Nghiệp hay không á, là trong lúc cái người đó hành động Quý tử hiểu điểm đó không? Mà trong giới Bồ Tát có nói rất là rõ, chẳng hạn như bây giờ tôi nói, chẳng hạn như mình gặp một tướng, một số quấn cướp, phải không? 500 người mà đến mà định là giết cái nguyên cái làng đó luôn, giết sạch hết luôn. Thì tôi mà tôi là hành Bồ Tát đạo, tôi nghe được, tôi nghe được, tôi muốn xả cái thân của tôi ra để cứu hết một cái dân làng này, xả thân mà. Thì trong lúc tôi chiến đấu với những người cướp đó, với cái đại nguyện của tôi, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh cái thân xác của tôi, nhưng mà tôi có những cái năng lực lớn, cho nên tôi để lại trên một cái chiến trận đó một cái cánh tay hoặc là một cái cánh chân, đó là bằng cái bi nguyện, bằng cái đại nguyện, bằng cái nguyện lực, chứ không phải bằng nghiệp báo. Nhưng mà tôi chiến đấu với cái tính cách là tôi vì danh, vì lợi, tôi vì một cái mục đích nào đó, thì đó là bằng cái nghiệp báo, bằng cái nghiệp lực, chứ không phải là bằng cái bi nguyện, đại nguyện. Mà còn tôi chiến đấu vì tôi muốn giúp cho hết một cái dân làng này, nó họ vượt qua những cái khổ nạn khổ ách, nhưng mà tôi vẫn có cái nghiệp báo với những cái người này, nhưng mà tôi sẵn sàng đứng ra hy sinh, tôi chịu. Và trên cái chiến trận đó tôi để lại một cái thân phần của tôi, thì đó là con người này đi bằng cái bi nguyện, đi bằng cái đại nguyện, đi bằng cái nguyên lực của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thế gian. Vì Bồ Tát không xuống tóc không cạo mà, chứ không phải Bồ Tát xuất thế gian. Còn những người mà dấn thân vào cuộc đời này, họ giúp ích cho tất cả để cho họ hiểu cái giáo pháp của Phật, họ vơi bớt những cái nỗi sầu uy khổ não, đó là Bồ Tát xuất thế gian. Mà trên cái trận địa này á, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, một người bước vào con đường này giống như một người chiến đấu muôn người, hoặc là đầu hàng, hoặc là thối lui, hoặc là đắc thắng trở về, đúng không? Trong giờ phút thực tại này, nếu mà tôi tu, tôi không tỉnh giác, tôi vẫn để một thân phần giữa chiến trường, giữa chiến trận của ma vương, là để gì? Tôi có một lúc nào đó tôi giấy niệm lên, tôi làm những cái điều nó không đúng với lực của Phật, tức là tôi để lại một cánh tay. Có một lúc nào đó mắt tôi duyên theo sắc, hoặc tôi đắm đuối, tôi dính mắt, đó là tôi để lại cặp mắt ở chiến trận đó, đúng không? Thì cũng vậy thôi, thế gian và thức giới gian là một trong cái hai. Cho nên những người nào mà có bi nguyện đại nguyện lớn, không phải bằng nghiệp báo, bằng nghiệp lực, mà bằng cái bi nguyện, bằng cái đại nguyện. Còn nếu mà chúng ta có một cái mục đích nào riêng, vì một cái mục đích nào đó, thì chúng ta đúng là đi bằng cái con đường nghiệp báo. Nếu mà chúng ta đi vào con đường danh lợi, đắc thủ với cái tâm của mình, thì đó chúng ta đi bằng cái danh lợi, chứ không có gì khó hết. Còn này Phật tử hỏi tiếp là, thường thường chúng ta nói là, gọi là trên thì báo bốn ân, dưới cứu ba đường khổ. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bốn ân là gì? Ân cha mẹ, phải không? Ân thầy tổ, ân đàn na tính thí, ân tổ quốc. Bốn cái ơn đó, ơn này cũng nặng hết. Ơn cha mẹ là gì? Nhờ cha mẹ mới có cái thân này, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa, đúng không? Ơn cha mẹ cũng rất là cần. Mà ơn cha mẹ có chia ra ba phần, một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu là mình làm có tiền, mình mua đồ ăn món ngon hoặc lạ cho mẹ mình ăn, gọi là tiểu hiếu. Mình ráng mình học hành, mình phấn đấu, mình la làm quan, làm bác sĩ, làm kỹ sư, cho cha mẹ mình nở mày nở mặt, gọi là trung hiếu. Đại hiếu là gì? Là mình khuyên cha mẹ mình quy y tam bảo, khuyên cha mẹ mình có đủ điều kiện xuất gia, đó gọi là đại hiếu. Bản thân mình đi cùng đường này luôn, đó gọi là đại hiếu. Hiếu trong các chữ hiếu. Giống như mà thiền sư Hoàng Bá biết là mẹ mình á, nếu mà bữa nay ăn một bữa cơm với mình thì chết, bị sa độ liền. Mà để cho bụng đói, để cho ba chết đuối thì mới được sanh thiên, với cặp mắt mà ngài thấy được. Cho nên bà rớt xuống sông đó, rồi sau khi ngài thiên, ngài thấy bà mẹ bay lên hư không về cõi trời đó. Ngài là một bài cởi đó: mẹ tôi kiếp trước mê tự tâm đó, phải không? Mê quá cho nên bây giờ mới lầm lạc. Đó là do gọi là hiếu trong hiếu. Rồi cha mẹ gì? Rồi đến ai nữa? Thầy tổ. Cha mẹ sanh cái thân này, cái thân gọi cái thân ngũ dục. Mà nếu mà không nhờ thầy tổ chỉ cho mình cái pháp đó thì sao mình thoát ly sanh tử được? Cho nên thầy tổ cũng rất là lớn, gọi là sanh cái pháp gì? Gọi là pháp thân, đúng không? Quý Phật tử cho quý Phật tử giàu sang phú quý luôn, vật chất đầy đủ, nhưng mà cái tinh thần mà mình không có thì mình cũng chết dần chết mòn. Cho nên vật chất cao chừng nào thì đạo đức phải ngang tầm. Xã hội bữa nay họ công nhận mà, phải không? Tôi qua bên đó, bên Úc, họ nói, tôi nói thiệt quý Phật tử nha, bên Úc đó, đường xá rồi nhà cửa con người của họ là giống như thiên đường luôn. Nhưng mà tại sao á, chúng tôi giảng pháp đến đâu hả, giống như hả miệng họ nghe luôn, họ khát pháp, họ thiếu thốn. Cho nên chúng tôi qua mà tổ chức những khóa tu từ 4 ngày đến 5 ngày, rất đông người đến họ tu, họ nói là rất là khao khát về cái điểm này, phải không? Tức là tinh thần họ không có mà vật chất họ đủ. Mà sở dĩ mà chúng ta có những cái pháp hành này là nhờ về nhờ thầy tổ trao truyền cho mình, gọi là pháp thân huệ mạng, đúng không? Đó, cho nên cha mẹ sanh ra cái thân này mà ơn thầy tổ, gọi là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng đó, nghĩ ân sư muôn kiếp khó đáp đền, có chỗ đó đó. À, cho nên cái ơn giáo dưỡng của thầy tổ cũng rất là khó trả được. Ai mà vào cái con đường này sẽ biết. Rồi ơn gì nữa, nếu mà tôi tu mà không có Phật tử đến cúng dường tôi một ký gạo hay ký gạo tiền đâu, tôi mua tôi ăn, nói thẳng luôn nha, điều nói ra nó cho thẳng ra trắng ra luôn á, tụi tôi cũng giống như là hầm thất công gì đó. Biết hầm thất công không? Biết không? Chưởng môn phái cái bang gì đâu cũng đi xin ăn, gọi là khất phật đó, hầm thất công đó, phải không? Nhưng mà hay cái một điểm là tụi tôi khác hơn cái những người mà khất thực ở ngoài đời, ăn xin ngoài đời. Tụi tôi cũng xin quý Phật tử đó, nhưng mà trên á thì xin giáo pháp mười phương chư Phật, dưới á thì quá độ chúng sinh. Trên cái ăn xin này nó hơn cái người ăn xin khác, đúng không? Trên thì rõ ràng là tôi xin giáo pháp của chư Phật, dưới thì tôi ban rải cho quý Phật tử cũng xin. Cho nên mà cái ơn của tính thí không phải là nhỏ, cho nên là phải phát nguyện lực là tu thành Phật để mà dìu dắt chúng sinh. Nếu mà quý Phật tử bảo đảm mà không có duyên với chúng tôi thì ngày này tháng này không có ngồi đây, phải không? Nói thẳng luôn với mai này tôi mà ráng tu đi, mình nói nhiều đời nhiều kiếp đi, tôi mà thành Bồ Tát tại lúc quý Phật tử cũng A-la-hán. Nói thiệt luôn, duyên với nhau, phải không? Mà tôi mà thành Phật rồi thì quý Phật tử cũng là Bồ Tát, cũng là hán, cũng là thiên chúng ở đâu á, không phải? Vì có duyên với nhau, nó lạ kỳ đến đó. Cho nên á, sau khi mà thiền sư Hoàng Long ông ngộ đến điểm này, ông nói như thế này nè: thiền lễ cùng qua xong, còn có nhân đời trước 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Mà trong kinh Đức Phật dạy, nếu mà quý Phật tử chỉ cần ra đường thôi nha, gặp cái người đó ra giáp mặt thôi nha, 500 kiếp là quyến thuộc. Mà ngồi trên một chiếc xe, ngồi trong pháp hội là 1000 kiếp là quyến thuộc. Đã là quyến thuộc rồi thì cái ơn đàn na tính thí này nó nhỏ. Cho nên ơn thứ ba, mà ơn tổ quốc là gì? Nếu mà không có những chiến sĩ mà giữ biên cương đó, thì tụi tôi sao tu? Cho nên luôn luôn hồi hướng cho đất nước được an ổn, đất nước được an vui, bị động đất, bị sóng thần là chúng tôi đều cầu an hết, để cho đất nước được an ổn. 4 cái ơn nó đều là lớn, là một cái gọi là gánh nặng cho cái người xuất gia. Đó, quý tử thấy rất là rõ. Cho nên tôi nêu ra cái điểm mà cái ơn đàn na tính thấy cái ơn tổ quốc, ơn rất là nặng. Hồi xưa vào cái thời Đức Phật mà tôn giả A Nan mà lấy cái y của Đức Phật mà giặt đó nha, giặt không có chịu chìm, cứ nổi lên không mà sao giặt. Thì Phật nói bây giờ ông vào bình bát, ông lấy 4 hạt cơm còn sót, ông đợi 4 gốc quả tình, đợi 4 gốc nó chìm xuống luôn. Cho nên có một câu cởi á: hạt cơm của tính thí nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội, mang lâm đội sừng trả. Bây giờ thấy rất là rõ phải không? Nặng lắm chứ bộ. Tiền tính thí cúng mà tôi không biết, tôi mua loại 3 số 5 cấp tăng, tôi hút tôi phì phà là chết, phải không? Đúng không? Cho nên nói thật luôn á, tôi nói thật quý Phật tử, cái điểm này quý Phật tử mà cúng dường cho chúng tôi giống như đứng cửa giữa. Cái hàng như quý Phật tử cúng dường tôi 100 ngàn là tôi giờ tôi làm đĩa hết, tôi phân phát cho những người khác. Cúng dường tôi 2 triệu là tôi phân phát, tôi in kinh, tôi bố thí, tôi dịch thật, tôi in kinh ra phát cho những người khác, lấy chỗ này đắp chỗ khác thì tôi không có bị. Mà tôi không biết là tôi phì phà, tôi rai sáng chiều nó chắc tôi chết, mang lâm đội sừng trả, phải không? Có một ông trưởng giả mà 80 tuổi mà vẫn còn nắm ăn đó. Hỏi vì sao? Hồi xưa ông này ông đến nhà ông khất thực suốt, mà ông có hội thâm lý thiền, cho nên bây giờ ông độ ông thành cây nấm, phải không? Mà cây nấm này giống như thịt người vậy, ăn rất là thơm. Mà chỉ có ông con là ông cha ăn được thôi, còn mấy người kia ăn được, bởi vì 2 người cúng dường thôi. Đó, cho nên chúng ta cúng dường là chúng ta cũng kết duyên. Mà sở dĩ mà tôi nói thẳng luôn cho em, bây giờ nhà tôi cho tôi 1 tỷ đi, đúng, cho tôi 1 tỷ, tôi gửi ngân hàng 1 tỷ, tôi lấy cái tiền ngân hàng bảo đảm tôi 1 tháng tôi không cần tiền quý Phật tử. Nhưng mà trong giới lực Đức Phật không cho, lá kỳ đến đó. Bây giờ nhà tôi bỏ ngân hàng tôi tiền à, tôi ăn được 1 tháng tôi không cần tiền quý Phật tử. Mà trong giới lực Đức Phật cấm cái chỗ nào? Đức Phật nói mấy ông tu nè, nhận tiền tính thí giống như đi trên bãi sa mạc, ông khát nước, mấy ông muốn chết rồi, khát nước mà. Bây giờ thôi chết cho rồi chứ sống làm gì. Thì đằng xa có một con cọp thật là lớn, nó rượt mấy ông. Lúc này là khát, đói gì bỏ, chạy, chạy không? Chạy không? Chạy. Thì cái tiền của tính thí Phật nó quý như là có một con cọp nó rượt, mình phải chạy. Chẳng hạn như bây giờ tôi đến đây tôi giảng là quý Phật tử cúng dường tôi 200.000 đi, thì tối tôi phải ráng ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, không được ngủ nha, không được ngủ, ví dụ gì đó. Mà ai mà kính cẩn mà cúng nữa nha, và tôi phải ngồi như thế nào nữa. Cho nên vừa rồi tôi qua bên Úc, có chú này mới có 10 tuổi, nó bỏ trong bùng binh đó, gần cái mấy năm nó cúng tôi. Thấy tôi dám ăn không? Đâu dám ăn. Tôi phải về tôi đặt ra tôi chia mỗi thiền viện chẳng hạn $100 tôi chia hết, không dám rờ cắt nào hết. Rờ là chết là bỏng tay. Mình phải biết đó, rất là rõ. Cho nên ơn đàn na tính thí rất là lớn đó. Vừa rồi tôi có một cái cô này bên Úc luôn, mẹ có hứa cô là sau khi mà đổ đại học đó, cho cô $5,000 $5,000 để mà đi du lịch. Sau khi mà cô hay tin ở các thiền viện có nuôi mấy chú tiểu, cô không dám ăn, cô gửi về để là nuôi mấy chú tiểu. Tiền đó nặng lắm chứ không phải giỡn, đúng không? Đó, qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy bốn ơn, ơn là cũng nặng, ơn là cũng lớn hết. Đó mà đòi hỏi cái người mà xuất gia như chúng tôi có một cái nguyện lực lớn hay không để mà san sẻ cái tiền cũ này không? Đó thì nêu lên cho quý Phật tử hiểu bốn ơn, ơn là cũng nặng cũng lớn hết. Đó. Rồi còn 12 phút nữa, quý Phật tử nào có hỏi không? 12 phút. Rồi.
Rồi.
Thì đây á, sở dĩ mà cái cờ Phật giáo có năm màu á, thì nói chung á, là trên toàn thế giới của chúng ta quý Phật tử điểm lại có mấy sắc dân, mấy màu da à, năm màu da, da vàng, da trắng, da đỏ. Quý Phật tử thấy da đỏ chưa? Chắc ở đây quý Phật tử thấy da đỏ chưa? Tôi qua bên Úc, qua Canada tôi mới thấy đúng có da đỏ. Da vàng là ai? Tức là mình, đúng không? Da trắng. Thì tất cả ở đây á, nêu lên cho Phật giáo tức là đại đồng. Ai cũng có tâm Phật, ai cũng có Phật tính, ai cũng là người con Phật đó. Trăm sông chảy về biển chỉ là một ước duy nhất, phải không? Mà trăm sông chảy về biển chỉ có một vị mặn thôi, thì tất cả giáo pháp của Phật chỉ có một vị thôi, vị đó tức là giải thoát. Dầu cho mang cái sắc tộc nào, dầu cho mang cái màu da nào, mà đạo Phật đi đến con người tức là bình đẳng, là vị tha, là khoan dung, là tha thứ, nếu là người Phật tử. Cho nên tiêu biểu cho lá cờ Phật giáo tức là toàn thế giới đều có tâm Phật hết. Năm châu đó, năm châu bốn biển người ta nói đó, thấy không? Đều có tâm Phật, đều có tánh giác ngộ của Đức Phật đó. Để nói lên vậy để cho quý Phật tử hiểu và quý Phật tử thấy được cái điểm này đó. Cho nên không có gì lạ hết. Còn thường thường nói là trụ trì như Di Lặc mà nói pháp như Di Ma có cái lý. Trụ trì là gì? Tức là chúng ta đừng có dính mắt. Bởi vì Đức Phật Di Lặc là tiêu biểu cho buông xả, cái gì cũng cười, cũng vui, cũng buông xả. Muốn trụ trì được á thì chúng ta phải buông xả, đừng có dính mắc một cái gì hết. Mà muốn nói pháp Di Ma là gì? Pháp là không có lời để nói, nên gọi là nói pháp như Di Ma, phải không? Gọi là nín, nói như văn thù, mà nín thì nín giống như Di Ma cọc. Và pháp môn không hai đó, sau khi mà 25 vị Bồ Tát nói về cái pháp môn không hai rồi, người này nói này, người nói cái kia, thì ngài đứng ngài im lặng, gọi là im lặng như sấm sét. Cho nên nói pháp phải giống như Di Ma, biết không? Mà còn gì? Trụ trì phải giống như Di Lặc, tức là buông xả, không có dính mắt đó. Thì cái câu này là quý Phật tử nó nằm ở trong cái thực ngữ, thấy không? Vu Lan Tự Tứ á, thì có đủ duyên thì tôi về tôi tra lại cái chữ này chứ không có nói đây. À. Rồi quý Phật tử có hỏi là điểm nào nữa không? Rồi có rồi, này trong thực ngữ, trong trong từ điển, giờ chỉ soạn ra thôi. Rồi mà quý Phật tử ngồi lại trả lời một câu hỏi này xong rồi tôi phát ra tặng cho quý Phật tử một cái đĩa. Tôi đi Úc tôi giảng được hai mấy thời, dồn thành một đĩa, định cho quý Phật tử đĩa hình, mà đĩa hình đủ.
Thank you.
cái điều lạ là sao mỗi lần mà muốn dân hoa cúng Phật nè, hoặc là đi chùa, cái tâm mình phát ra chuẩn bị mình đi chùa là tự nhiên trước những cái chuyện đó nó sẽ có một cái chuyện gắt rối hay là nó bực tức cao, nói chung là cáo có trong người, thậm chí là có thể là chịu lộn luôn á, chịu lộn dạ mình luôn á. Thì ví dụ như ngày hôm qua sáng á, mà dân hoa dân cái cây ở nhà cũng có hái cúng chuẩn bị làm, mà tự nhiên phải có một cái chuyện xảy ra cho mình bực tức trước rồi họ mới mình mới nguội nè. Mà từ hồi đó đến giờ cũng phải 10 năm rồi nè, giờ thầy giải thích cho mình.
Thì cái chuyện này nó cũng không có gì là lạ hết á. Thường thường á, trong cái thiện chúng ta, cái tâm thức của chúng ta là trong duy thức học có nói là trong cái tàn thức của mình, gọi là cái tàn là tức là cái kho, cái thức là cái hạt giống nó chứa, như cái kho mà nó chứa hạt giống vậy. Chẳng hạn như cái kho của mình á, có hết thảy 10 hạt giống, mà có hết thảy là 9 hạt giống ác, còn chỉ có một hạt giống thiện thôi. Mà sở dĩ mà chúng ta luôn luôn, mà cái người nào mà luôn luôn giấy niệm thiện á, giấy và niệm thiện pháp á, thì trong Bồ Đề Tâm Luận á, ngài Tịch Thiên Tôn giả nói á, không phải là mình đừng có tưởng rằng mình, mà do cái năng lực của mười phương chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Ngài nói là giống như là cái niệm ác của mình giống như lửa dữ, mà cái niệm thiện của mình nó mỏng manh á, mô thường lắm. Cho nên trong lúc mà chúng ta khởi một cái niệm dâng qua cúng Phật bố thí cúng dường là cái thiện pháp chúng ta nó mới giấy lên, nó yếu quá, giống như làn khói vậy. Mà ác pháp của chúng ta nó chứa nhóm rất là nhiều, cho nên nó muốn dập tắt cái thiện pháp này. Mà muốn được như thế, đây tôi khuyên cho quý Phật tử một điều: nếu mà có một lúc nào đó chúng ta chuẩn bị bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các thiện pháp đó, mà nó giấy niệm cái này lên á, mình biết được bản chất nó không có thật, bản chất là ác pháp, mình không có theo. Mà luôn luôn chúng ta tăng trưởng sung mãn cái thiện pháp này, lâu ngày chài tháng thì cái hạt giống ác này nó mất, mà nó tăng trưởng cho hạt giống thiện pháp lên. Tôi nói ví dụ Phật tử nè, quý Phật tử mà nhịn đói chừng một tháng là quý Phật tử chết, hoặc là nhịn khát 10 ngày quý Phật tử sẽ chết, đúng không? Chết không? Chết, bảo đảm chết liền. Mà bây giờ quý Phật tử có một chiếc xe, mà sở dĩ mà chiếc xe hơi nó chạy, sở dĩ một chiếc xe Honda nó chạy là nhờ gì? Nhờ gì? Nhờ xăng, đúng không? Bây giờ mình đừng có đổ xăng nữa, nó chạy được không? Không được. Đợi một thời gian nó làm gì? Nó gỉ xác, nó mất luôn. Thì cũng như vậy, sở dĩ trong vô lượng kiếp hoặc là trong đời hiện tại chúng ta chưa biết Phật pháp, hàng ngày chúng ta luôn luôn tưới tẩm những ác pháp này. Chúng ta mất một chìa khóa, chúng ta cũng sân hận. Sân hận với ai? Sân hận với chính mình, đúng không? Có những người mà tôi thấy, tôi quen cái anh Phật tử này, anh nói ngày xưa anh chưa biết Phật pháp á, anh mở cái máy mà giật để mà chạy bơm nước ở nhà quê đó, anh mở máy lên nó nổ một lần, nổ hai lần, nổ ba lần, nổ đập bụp xuống sông luôn, hư luôn. Là luôn luôn chúng ta tưới tẩm ác pháp, cho nên cái ác pháp này lần lần tăng trưởng lên, lớn mạnh. Cũng như có cái bà bên Mỹ này, bà có ba đứa con, một lần mới đi làm về nó khóc, nó nói mày mà khóc tao bóp cổ mày chết á. Một lần bà đâu có bóp đâu, hai lần, đúng một tháng sau quả tình nó vô bóp chết. Tức là hàng ngày bà tưới tẩm ác pháp này. Thì cũng như thế, mình là người chồng, mình là người cha, cái hạn như vợ mình làm gì trái, bà làm gì hết, mình nạt lên cái, tức là mình tưới tẩm ác pháp một lần, dính ra nha, dính trong tàn thức. Rồi con mình làm gì cái mình nát nó một cái nữa, là mình tưới tẩm ác pháp. Thì bây giờ cái thiện pháp mình quá mỏng, vừa giấy lên đi cúng chùa thì cái thằng ác pháp này luôn luôn rình nè, nó chụp liền. Nhưng mà cái thiện pháp mình mà nó sung mãn á, thì chỉ cần lướt qua một cái thôi. Còn mà mình ra cái hành động mà chửi, giống như anh này nói là cái ác pháp quá lớn á, bây giờ mình biết cách, mình tụng kinh, mình sám hối, rồi mình luôn luôn mình tưới tẩm cái thiện pháp. Chỉ cần tưới tẩm thiện pháp thì cái hạt giống thiện pháp nó lớn lên, nó lớn mạnh lên, thì cái ác pháp nó chết. Mình không nuôi dưỡng nó mà thì tức khắc nó chết. Thì bảo đảm một thời gian á, anh không còn những cái niệm này nữa hết, mà luôn luôn niệm gọi là thiện pháp nó tăng trưởng lớn mạnh. Đơn giản vậy thôi. Kể cả những người tu chúng tôi nè, xưa ở ngoài đời nói thiệt, nhưng ở ngoài đời đâu phải chẳng hạn ai đụng vào một cái coi, ví dụ gì đó, nhưng bây giờ ai đụng cái tôi cười không à, tu 20 năm rồi phải không? Bởi vì ngày xưa sao, nói thật với quý Phật tử, chẳng hạn ngày xưa tôi là huấn luyện viên về quả đường Thiếu Lâm, phải không? Ai mà đụng tôi đấy, nhưng mà đụng tôi cái bây giờ tôi thun người lại, giống con ruồi á, đụng cái thun, đụng cái thun mất luôn, đầu thun, hai cái chân thun luôn, ai đụng mình, chứ cần mình bung ra thì người ta đụng mình liền, đúng không? nói thật với Phật tử với tôi, họ đến với tôi không phải là những người Phật tử mà thiền thiện. Có mấy cái anh mà đến tôi mà ra ngoài thiền viện, họ nói thẳng luôn, họ nói hồi xưa hả, là ai đụng một cái thôi nhà anh sách, nhà anh có mấy cây kiếm nhật sách là đi á. Nhưng mà bây giờ anh biết học pháp gặp tụi tôi rồi á, dân ba bú không á, nhưng mà gặp tụi tôi hướng dẫn, bây giờ cái ác pháp nó mất cái thiện pháp. Cho nên bây giờ nó gặp cái chuyện gì cái là anh hít thở thật sâu, thở nhẹ ra rồi anh quán chiếu thì thiện pháp tăng trưởng, ác pháp nó mất. Tôi có một anh Phật tử ở tướng cùng tầm trận anh ấy luôn nhìn là sợ liền, nhưng mà anh rất là hiền, là nhờ gặp Phật pháp, nhờ gặp chúng tôi hướng dẫn anh mà, tức là luôn luôn mình tưới tẩm cái thiện pháp này thì ác pháp nó dần nó chết nó hết. Cho nên cái người tu chúng tôi là gặp rất là nhiều hạng người, gặp rất nhiều Phật tử, người này như thế này, người như thế kia. Người căng tánh thì rất là dễ dạy, mà người căng tánh rất là khó. Nhưng mà lần lần là uống thuốc, cái nãy tôi nói nè, chứ uống thuốc Phật pháp đi. Uống mà uống gì, uống mà dược sư tu đi quanh quẩn đó, dược ông thầy thuốc đó, dược là thuốc sư là ông thầy. Uống thuốc một thời gian bảo đảm nó hết. Mà phải uống nha, trong thì uống, ngồi thì chúng ta so nó, thì tức khắc nó một lần hết, bảo đảm hết liền. Phải không? Người quý Phật tử mà coi mà chuyện mà kiếm hiệp Kim Dung đó, câu chuyện gì? Cái ông mà ông lấy tên gì, ông Kim Dung lấy tên uống là dược sư á, dược gì biết không? Hả? Ông mà ở đảo đó, hoàng dược sư, phải không? Mà sau khi mà ông thâm nhập được những cái bí tạng rồi đó, thì tự nhiên ông trở thành một con người hữu ích, chứ không có gì lạ hết. Đó, sau khi mình hiểu được như thế rồi đó, thì chúng ta cứ ráng uống thuốc của Phật để từ từ nó hết. Một lần mà chúng ta chuẩn bị làm việc thiện, mới giấy niệm xấu ác lên, mình nhìn thật kỹ, mày đừng có lừa tao nữa, tao sẽ đi làm cái việc này, đừng có lừa tao, thì từ từ nó hết. Cho nên tôi có quen một số Phật tử á, họ nói mới phát tâm, họ chuẩn bị đi tụng kinh nha, tự nhiên á, ở dưới nhà bạn vào rủ đi uống bia, cái bỏ lần thứ nhất, và lần thứ hai bỏ luôn. Sai là tôi chỉ dạy bây giờ anh phải phát nguyện, nếu mà 7 giờ mà tụng kinh nha, chuẩn bị tụng kinh, thằng bạn nó vô nó rủ đi uống bia nha, mà tao mà đi hả, tao đổ địa ngục. Sau khi mà phát nguyện trước Phật không dám đi, sợ đổ địa ngục. Từ từ cái tự nhiên hết, tức là ác pháp mình mất mà thiện pháp tăng trưởng tưới tẩm. Đơn giản vậy thôi, quá đơn giản đúng không? Quá đơn giản thôi, chúng ta nghỉ ha, hết giờ rồi. Quý Phật tử chuẩn bị ngồi tại chỗ, tôi phát đĩa, phát gì mày, tặng người một đĩa, phát chia ra đều luôn. Vừa rồi tôi đi Úc Châu á, tôi vào một cái đĩa MP3 luôn, đưa vô cho Phật tử này phát dùm cho nhanh. Đưa đưa anh này nè, tôi vừa thôi, có nhiều lắm, dư đưa lại. Tôi gom vào đĩa MP3 cho quý Phật tử nghe cho nó chọn, chứ cho đĩa hình nó đủ. Đó là MP3 20 thời. Một cái đĩa vậy là tôi giảng gần cả 6 tuần á, nằm ở trong cái đĩa đó. Quý Phật tử nghe. Thành ra đĩa hình thì chưa có rồi lại không nhiều quá. Hả? Tôi đi Úc. Năm mấy? Đúng. Cúng tượng Phật hả? Này.
Với lại mấy đứa con của con
đó. Tượng Phật.
Dạ.
Tượng Phật. Chia cho nhà bếp, luôn. Ra nhà bếp đủ rồi con, lấy nhà bếp. Rồi. Thôi quý Phật tử chắp tay hồi hướng ha.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận khởi nguyện độ Phật thành.
Quý tử nghĩ
ví dụ đó thân thiên đặt bao nhiêu điều gì chưa hiểu sao vẫn là vương mắc thì hãy mạnh dạn phát biểu để thầy giải đáp cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa xin quý nhân lượng chúng ta mạnh dạn phát biểu A Di Đà Phật.
Ai thắc mắc không? Thường thường tôi giảng đến đâu thì không giảng không thắc mắc thì thôi tôi cho cái đĩa tôi kỷ niệm của tôi đi Úc, tôi giảng mình Úc á thì đây tặng cho quý Phật tử một khác hay gì cái đĩa này. Quý Phật tử em ngồi B3 tại vì đĩa hình nó chưa làm kịp nên tôi tặng trước, nó có những cái đề tài sao ai là khác gì. Và nãy tôi nói về cho quý Phật tử về cái việc mà sóng thần động đất á, thì chúng ta phải cầu an, cho nên sẵn cái sách này cầu an luôn. Cầu an cái con cũng biết rất là hay, cho người cứu luôn. Cầu an chúng ta
không sao.
Thì quý Phật tử nếu mình không thắc mắc gì thì mình chúng ta nghỉ ha. Đó, có ai hỏi gì không?
Dạ thưa thầy, thầy cho con muốn nói thưa thầy cho con xin ý kiến là con có người bạn lâu nay là người bạn này cũng nhận đổ, nhưng mà hôm nay người bạn đó có bằng điểm của quốc gia là muốn được quốc gia cung tu với nguyện của thiền ở thiền viện. Thì tôi xin thưa thầy, người bạn nó có được xuân sẻ trong cái đường xuất gia thì tu theo đạo thiền, đạo tu thiền trước nay thì người bạn này là tôn thần rồi. Thầy thưa thầy cho con xin ý kiến, người bạn nó cũng lớn tuổi rồi, tháng 60 tuổi rồi. Dạ.
Tu ở nhà hay là qua thiền viện? Tu về nhà hay là ở thiền viện?
Dạ, người bạn này muốn xuất gia.
Nhưng mà về nhà hay là về ở thiền viện? Xuất gia xong về nhà hay là ở thiền viện?
Dạ, xuất gia nhờ tu trong thiền viện.
Ờ, thiền viện nào mới được?
Dạ, thiền viện ở Phước Lâm Tiến.
À.
Dạ. Dạ, thưa ông học con xin cảm ơn thầy.
Cái này cho con hỏi, con thắc mắc mặt trời đó, quả mang kế nhận thầy giải thích cho con hiểu, chúng ta hai chị đạt mai
rồi này. Bây giờ tôi trả lời câu câu hỏi thứ nhất, thì ở đây thì nếu mà Phật tử này có cái nhân duyên, bởi vì trong cái các thiền viện chỉ có thiền viện chẳng hạn như thiền viện Trúc Lâm hoặc là thiền viện ở Thường Chiếu hay là các thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì có những cái thiền viện là chư tăng là chuyên về tu, nhưng mà sau này có những thiền viện khác á, chẳng hạn như ở thiền viện Thường Chiếu á, có những mấy cô mà lớn tuổi á, ra ở riêng một chỗ tu tập mà số đông á, những người lớn tuổi á, thì họ ngồi thiền rất là ít, chẳng hạn như họ ngồi thiền nửa tiếng hoặc là 15 phút mà còn bao nhiêu họ tụng kinh sám hối. Và có những người mà họ có nhân duyên về cái pháp mà họ thực hành là đó giờ họ tu cũng có. Thành ra tôi thấy ở thiền viện Chí Đức, ở thiền viện Thường Chiếu á, thì chỉ có mình cần cái môi trường yên tĩnh mình tu thôi, thì mình tu lần lần mình vào đó thì có những cái môi trường thích hợp chứ không có ngại gì hết á. Cũng rất là tốt, chỉ cần môi trường tốt để chúng ta tu chứ không có ngại. Thì cái này mình không có rõ, nhưng mà theo cái tinh thần tôi thấy ở thiền viện Thường Chiếu có mấy sư cô lớn tuổi tu á, thì không nhất thiết là phải ngồi thiền giống như chư tăng đó. Phần bên trong là không, mình không có nói ra thêm đó, là tự mình hiểu thôi, đến đó mình biết rồi. Còn đây á, Phật tử này thắc mắc á, để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy á, cái chữ đạt ma là quý Phật tử biết gì không? Đạt ma tức là pháp. Thường thường chúng ta thường thường mình nói là tiếng Phật là tiếng Trung Hoa rồi, Phật là tiếng Trung Hoa, mà còn tiếng Phạn là gọi là Buddha, còn Pháp gọi là đạt ma, tăng gọi là sangha. Sở dĩ cái chữ đạt ma này là thầy của chúng tôi là muốn có một cái nhân duyên với tổ Bồ Đạt Ma, cho nên sau này thầy đặt các đệ tử rất là nhiều cũng đều lấy hai cái chữ đạt ma, mà lại gì cũng là mang cái dòng họ Thích, ví dụ như Thích Đạt Ma gì đó. Mà sở dĩ cái chữ đạt ma này là ngày xưa, ở đây chúng ta nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma, chứ hồi xưa ngoài đời ngày tên là Bồ Đề Đa La chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma. Thì một hôm á, vua Hương Chí mới cúng dường một hộp ngọc cho ngài, cho tổ bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27 đó. Thì tổ mới đem hộp ngọc này ra nói cho ba vị hoàng thái tử, tức là trên đời này cái gì quý nhất. Thì hai vị kia nói trên đời này hộp ngọc quý nhất. Thì Bồ Đề Đa La nói là trên đời này á, chỉ có pháp bảo là quý nhất, ngọc này nó cũng là vô thường, cũng tạm bợ thôi, mà trong các pháp chỉ có tâm là trong sạch là quý nhất, cái này nó cũng là vô thường thôi. Sau khi mà nói như thế rồi đó, thì tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27 nói á, ông có một cái pháp khí đại thừa, nhận được cái pháp yếu chỉ này, cho nên đổi cái tên là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt ma tức là pháp, ông đạt cái pháp này rồi thôi đổi tên ông là Đạt Ma. Giống như tổ Huệ Khả ngày xưa tên là Thần Quang, nhưng mà chặt cánh tay cầu pháp, ông cầu pháp cũng khá đó, cho nên đặt cái tên là Huệ Khả. Khả tức là khá đó, và Huệ Khả chứ không có gì hết, hiểu chưa? Đó, cho nên một người hỏi là nhiều người hỏi à, mới đầu phiền ngại, thấy không? Đó, chứ không có gì hết. Rồi.
Con xin hỏi thầy một chuyện như vậy. Bởi vì chúng đến cái nghi tổ trời mở cái quên, sao có tấm nóng nảy quá không biết làm sao mà chừng được. Nhờ thầy dẫn dùm.
Ở đây thì tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Có cái ông này á, ổng cũng ở dưới quê giống như cô nè. Một hôm ông đến thiền sư Băng Cây, ông nói là con á, cái tánh con hay nóng lắm, con đụng cái gì con cũng nóng hết á. Thì thiền sư Băng Cây nói thôi bây giờ nè, ông đem cái nóng của ông ra đây, bây giờ dắt mặt cho tôi, ông đem ra đây đi, ông đem ra đây cái tôi cho ông uống thuốc, tôi chỉ ông là hết liền. Thì ông nói thưa thầy, giờ này nó không có. Hỏi cô giờ này có không? Giờ này đang ngồi đây có không? Đang không có, đang ngồi đây cô có nóng không? Đang ngồi nghe pháp có nóng giận không? Phải hiểu chứ. Không, cô cười là không có nóng giận. Mình đang ngồi nghe pháp sao mà nóng giận được, đúng không? Đó, thì giờ nhà mới nóng. Đúng, để cởi tiếp. Thì ông nói như thế này á, bạch thầy á, giờ này con đang nghe thầy nói pháp không có nóng giận gì hết á. Hỏi chừng nào ông nóng giận? Nó con về nhà con gặp mụ vợ con mới nóng giận. Rõ ràng không? Thì ông nói thôi bây giờ con về nhà đi. Nếu mà ông về nhà mà ông gặp mụ vợ mà ông nóng lên á, thì ông chạy thật nhanh, ông lấy cái nóng giận đưa ra ta chị chưa. Thì sau khi ông nghe như thế xong ông về nhà, thì ông mới vừa bước vào nhà thì bà vợ mới nói: ông giờ này ông đi gì, ông đi ăn nhậu sao vậy? Ông giận quá chịu hết nổi. Ông nhớ lại cái lời thiền sư Băng Cây mà ông chạy thật là nhanh đến cái đến cái nó ổ sao hay quá, thầy mới đến cổng chùa nó hết giận. Giận ở nhà nhưng mà đến chùa hết giận, thấy không? Thì lúc này á, thiền sư Băng Cây khai thị như thế này á, cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi, còn cái giận này á, là do duyên, do duyên mới giận. Cũng như nước thì nó bình lặng nhưng mà do gió nó có sóng. Duyên gì? Duyên chồng mình, duyên con mình, duyên tất cả. Mà nói chung là do cái gì? Do chúng ta chấp ngã, chấp cái ngã này quá lớn mà chúng ta hay giận. Thì nói xong như thế ông giật sự tỉnh. Thì ở đây để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái giận này á, nó mình phải nghiệm kỹ, nó rất là nhiều tai hại. Bây giờ khoa học nó chứng minh á, chẳng hạn như quý Phật tử mà vừa giận một cái thôi phải không, thì họ lấy một cái ống tiêm chích, họ tiêm cái máu mình ra, thì họ tiêm dưới đóng tiếng á, thì cái đóng tiếng này nó biến thành màu tím. Và họ lấy cái chất tím này nha, họ tiêm vào con chuột nó chết tại chỗ, chết tại chỗ luôn. Cái độc tố nó giận đến mức độ vậy. Thì chúng ta bệnh gan này nha, bệnh gan nè, bệnh phổi, bệnh tất cả mọi cái cũng do cái giận. Thì hồi xưa tôi coi, tôi đọc tờ báo có một câu chuyện là cái bà này á, bà cho con bà bú, vừa bú xong cái tự nhiên con thằng nhỏ nó tiếng ngắt cái nó chết tại chỗ luôn. Thì bác sĩ nó điều tra, nó không hiểu nguyên nhân mà tại sao mà nó chết bị chất độc gì. Thì nó hỏi bà hồi sáng giờ bà làm gì không? Bà nói bà nhớ lại hồi sáng bà đang cãi lộn với chồng bà. Bà giận quá cho nên bà cho con bú cái độc tố tiết ra chết. Thiết gì đó. Thì như vậy qua cái tinh thần này á, thiền sư Băng Cây nói đúng luôn, cái giận này không phải của mình. Bây giờ tôi nói với Phật tử là đang giận, đang phiền não nè, đang giận chứ, đang phiền não nè. Tự nhiên cái mình nghe điện thoại nó rung, rung lên, cái mình bóc điện thoại lên. Đang giận mà, bóc điện thoại lên. Thì đứa con gái mình nó nói, má ơi sắp Tết rồi, má ra bưu điện, má lãnh 50.000 euro về ăn Tết còn giận không? Nó giận liền, mà giận, đúng không? Sở dĩ chúng ta giận là hoàn cảnh chúng ta khó khăn, tiền, bạc, đủ thứ cái nó... Nó gì? Nó bức ngặt mình, cái mình đụng gì mình cũng giận hết đó. Còn bây giờ nghe 50.000 euro bây giờ đổi ra bao nhiêu? Giận không? Hết giận. Thì như vậy cái giận nó phải mình. Nếu mà giận của mình á thì sáng giận, trưa giận, chiều giận. Còn đằng này sáng chúng ta giận mà nghe đâu 50.000 euro cái hết giận luôn. Giận thì nó mất à, phải không? Kể cả những người xuất gia luôn đang làm chùa mà khó khăn đi, thì đâu nghe cú điện thoại, thầy đừng có lo nữa, con gửi về thầy 1.000 tỷ euro về thầy xây chùa, còn nóng giận nữa không? Còn phiền não không? Thấy cuộc đời sao giống tịnh độ quá. Mấy ông thầy nói tiền vô tự nhiên sáng lên à, tiền xây chùa, cái này có thật luôn, phải không? Cho nên qua cái sự kiện này chúng ta khẳng định rằng cái giận nó có thật, cái phiền não nó cũng thật luôn, nó có thật. Mà không thật thì chúng ta chuyển hóa được. Thì muốn chuyển hóa phương pháp này thì nó rất nhiều phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất là tôi chỉ cho quý Phật tử chuyển, gọi là mì ăn liền. Gọi là mì ăn liền á, muốn không? À, dễ lắm, gọi là mì ăn liền đơn giản. Thì bây giờ về nhà quý Phật tử ra siêu thị, ra cái chợ mua một cái kiến nhỏ Phật bọc túi, gọi mì ăn liền á, đúng không? À, hiểu rồi đó, rồi thuộc bài á. Mà hôm nào đó mà quý Phật tử mà nổi sân lên cái mình nhìn cái gương mặt, trời sao mình giống gì, giống gì? Bây giờ tôi nói thật quý Phật tử nè, bây giờ mình nói cái chuyện mà giải thoát, mình từ từ mình nói, bây giờ mình nói cái tương đối trước. Quý Phật tử có thích rằng kiếp sau mà quý Phật tử ra đời á, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim không? Ai không thích, đúng không? Mà còn bây giờ ai nói gì cái mình sân lên, cái mình chửi lại cái, thì tôi nói miệng trái cốc luôn, trái tim gì có. Thấy không? Mà ai nói gì cái mình cười, đó là miệng trái tim á. Ai nói mình cười đúng miệng trái tim á, phải không? Phải không? Cho nó đơn giản thì thôi, rất là đơn giản. Thì ở đây tôi xin kể một câu chuyện cho quý Phật tử thấy cái điểm này nè. Trong Thiền Thoại Tinh Quang nó kể một câu chuyện. Có hai gia đình kế bên. Cái gia đình anh Giáp á thì hết thảy 10 người. Hết thảy 10 người luôn. Mà không bao giờ cãi lộn với nhau. Nhưng mà ngược lại nhà anh Ốc á, có hai người, hai vợ chồng thôi mà cãi lộn suốt, càng nằm cãi lộn hết. Thì một hôm hai vợ chồng mới qua nhà anh Giáp nói á, nhà anh có phương pháp gì hay vậy? Tại sao nhà anh ở tới 10 người mà không bao giờ tôi nghe một tiếng cãi lộn nào hết? Mà cũng có sân hận gì hết, còn nhà tôi có hai người mà cãi suốt. Thì anh có phương pháp gì anh chỉ coi. Anh nói phương pháp thì đâu có gì đâu, sở dĩ mà nhà tôi không có cãi với nhau á thì nhà tôi á 10 người ai cũng xấu hết. Còn nhà anh mà sở dĩ hai người mà cãi với nhau á thì nhà anh ai cũng là người tốt. Thì ông này ngạc nhiên, nó tại sao mà người tốt cãi lộn mà người xấu không cãi? Thôi bây giờ anh đưa ra ví dụ cho tôi hiểu coi. Thì cái anh này anh đưa một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như sáng hôm nay á, tôi để cái bình thủy trên cái bàn, cái vợ tôi đi ngang qua nó đụng làm rớt cái bụp cái nó bởi. Thì tôi chạy đến tôi nói đây là lỗi của anh sơ ý, anh đỡ nó không cẩn thận. Thì con vợ tôi nói không phải, đây là lỗi của em sơ ý, em không cẩn thận, em nhìn không có đúng, em nhìn không có kỹ cho nên đụng nó đổ, cho nên tôi cũng xấu, vợ tôi cũng xấu, cho nên không ai cãi lộn, đúng không? Tôi xấu, vợ tôi cũng xấu, nên không có cãi đó. Còn nhà anh sao? Chẳng hạn như sáng hôm nay anh để cái bình thủy trên bàn, cái vợ anh đi ngang qua đụng rất cái bực, anh đến anh nói bà đuôi sao bà thấy đường, cái bình thủy để trên bàn bà đuôi sao bà thấy? Thì con vợ nói ông đuôi thì có, ông đuôi ông lòi chầm thì có, ông để chính giữa, ông để gần cái bàn. Thì anh tốt, vợ anh cũng tốt, cho nên cãi với nhau thôi, đơn giản vậy thôi, phải không? Mình cái gì mình cũng muốn tốt, mình hết là cãi thôi, phải không? Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử tiếp một câu chuyện nữa. Cuộc sống sở dĩ mà chúng ta hay sân hay hận là nó có nhiều nguyên nhân lắm. Hai chồng này nè, mới cưới quỷ nhau mà rất là hạnh phúc, thương nhau lắm mới cưới. Mà thường thường mới cưới quỷ nhau là ăn cơm, lúc nào cũng ăn cơm chung hết đó. Cho nên một hôm cái hai chồng dọn cơm ở dưới đất, thường nhà quê mà, thì đang ăn ngồi ăn thì tự nhiên bất thình lình có con chuột chạy ngang qua kẹt sát. Thì bà vợ nó, con chuột chạy xuống giường. Không, mẹ nó phải, con chuột chạy bàn thờ xuống giường gì. Cãi xuống luôn cái chiến tranh lạnh 7 ngày. Thì đố con tử ai làm lành trước? Ông chồng, đúng hay ông chồng làm lành trước, đúng là biết hay. Ta biết hay thì cái tôi. Thì ông chồng ông đớm nói như thế này, bây giờ nè, con chuột nó chạy xuống giường hoặc là con chuột nó chạy bàn thờ không có dính dáng gì với mình hết á, thôi bây giờ tôi với bà thôi bỏ qua hết đi. Thì ngay chỗ này bà vợ bỏ qua được rồi, bà nói ông đúng là ông lòi chồng á, tôi thấy là con chuột chạy xuống giường mà một hai ông con nói chạy trên bàn thờ, thì ông chồng nó bà lòi chồng thì có kiếm được cái lộn. Mà nhà mình có con chuột gì không? Có thì không có. Con chuột này là tiêu biểu có những cái câu chuyện, cái mẫu chuyện hay là cuộc sống giữa đời thường này nó rất là nhỏ mà chúng ta không chịu bỏ qua. Cho nên trong nhà Phật nói sở dĩ mà chúng ta bớt sân hận là chúng ta có một cái phương pháp gọi là gì biết không? Ai biết? Ai thực hành chưa? Có một cái phương pháp. Không phải. Cũng đúng đó, gần gần đúng. Có một cái phương pháp là khắc kỷ với chính mình, bao dung với người khác. Còn đằng này gì? Bao dung với chính mình, khắc kỷ với người khác. Đó cũng hay đó. Giờ thực tập được chưa? Cái cô này nè. À, nhìn là biết rồi, từ từ ráng. Rồi cái phương pháp nữa kế tiếp là quý Phật tử ráng cố gắng là chúng ta tu á, chúng ta rải cái lòng từ. Nãy như mình ngồi thiền hay là mình ngồi niệm Phật hay là mình tu tập, với mình ngồi rải cái lòng, cái năng lực từ của mình ra cho hết tất cả mọi người, cho cái người mình không thích, cho người mình thích, cho người mình không ưa không thích luôn, rải cái lòng thương của mình ra, mình tập đó, tập từ từ nó hết. Quý tử nhớ kỹ điểm đó. Rồi quý tử nào có hỏi không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chính là mời quý vị hữu chứng lên các bài văn ngang đối với đại đức Diệm Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chính là mời chứng lên các bài văn ngang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày đêm niệm Phật Di Đà, cầu cho cha mẹ rớt hoa liên đài. Về cảnh Phật thấy hoa khai, trầm ưng chấm dứt đáo hoa niết bàn. Ngưỡng mái bạch ngài giúp giảng sinh, thật là phước đức sau dài mà chúng con đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Lần nay mới gặp được chính pháp, gặp được những bậc chân tu phản kính luôn quên mình vì chúng sanh. Hôm nay trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, vì đạo pháp thương chúng con mà ngài đến về đây ban cho chúng con nguồn sửa pháp để khai mở cho ánh sáng trí tuệ tăng trưởng mầm bồ đề cho hàng hộ học chúng con với chủ đề lợi tại an. Nhân mùa Vu Lan và nhân khởi nhà bà Thánh Đền, thầy kể lại nguyên nhân phải ra đâu mà bà bị đọa vào địa ngục, trong khi đó bà sanh ra các trường tập thánh quý và lãng ngôn và lúc trước Phật còn tại thế. Là do chúng ta vô thí cúng dường còn chấp tướng mà thân tâm nhân ngã phải quấy hơi đua, cho nên tạo nhiều lỗi lầm. Thầy dạy chúng ta tu tập một ngày niệm Phật là chúng ta đang tập đi trên con đường Bồ Tát đạo. Muốn vậy chúng ta phải thực hành phương pháp Bát Nhã, là chúng ta sẽ niệm Phật tinh tấn, luôn nghe pháp để mở mang trí tuệ, khi cúng dường bố thí thì phải tâm chí hành, không trụ vào pháp cúng dường thì công đức mới được vô lượng. Thầy dạy là người Phật tử chúng ta phải nhớ bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bậc cha và ơn đại an tinh tí. muốn đền đáp công ơn của bên trên thì phật tử chúng ta vì tinh tấn tu tập và có những gieo cần của thầy để chuyển hóa ba nghiệp được thanh tịnh, tăng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ được tắm mình trong nguồn suối nguồn vô pháp. Thầy đã phân tích và dùng những ví dụ thiết thực giúp chúng con hiểu rõ hơn và để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đạo ngày chúng con thành tâm như nơi thầy tấm lòng thiên ân sâu xa nhất, nguyện cầu hồn ân tâm và ân gia hộ thầy có thể thiên an chúng sanh vì đồ Phật hạnh viên thành. Thầy luôn là ngọn đuốc trí tuệ luôn dẫn dắt và che chở chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tuổi mất thầy đã viên mãn, chúng con xin thú quyết nhân thầy cùng quý ông hữu tập hồi hướng.
Nguyện a đến tâm a tâm a ca Oh.